Chương 231, thân người khó được. Như thế nào người? Đây tựa hồ là một cái triết học vấn đề, mà lại là một cái trung cực triết học vấn đề, căn bản không tồn tại một cái có được rộng khắp tán đồng đáp án. Bất quá tại dị nhân giới, nhất là dị nhân giới hậu thiên dị nhân vòng tròn bên trong, vấn đề này là có đáp án, với lại đáp án này bị phổ biến tiếp nhận. Như thế nào người? Đỉnh thiên lập địa tức là người. Như vậy cái gì lại là đỉnh thiên lập địa? Chúng ta hiện tại đều biết, người là từ hầu tử tiến hóa đến, mà người cùng hầu tử lớn nhất khác nhau là cái gì? Là chúng ta có được một cây chính trực sống lưng. Hầu tử mặc dù cũng có thể đứng thẳng, nhưng chúng nó so sánh với nhân loại mà nói cũng không phải thật sự là đứng thẳng, bọn chúng eo thủy chung là hố lên. Không tu thân không thể trưởng thành, bởi vậy người tu hành bước vào tu hành sau muốn làm chuyện thứ nhất đó là điều chỉnh dáng người, dùng nhục thể cùng tinh thần đều đạt đến chính trực trạng thái. Một bên giảng giải, Vương Chấn Cầu một bên đi đến dấu chân bên trên, ngẩng đầu đỡ ngực, đứng vô cùng thẳng tắp. Nghe được hắn nói, Lục Vô Vi thần sắc quái dị đi lên trước, vòng quanh Vương Chấn Cầu chuyển lấy phân chuồng vòng. Đây để Vương Chấn Cầu có chút không rõ ràng cho lắm, lúc đầu hắn còn muốn tiếp tục giải thích như thế nào thành, nhưng nhìn thấy Lục Vô Vi phản ứng, hắn không thể không đem đã cổ họng nói một lần nữa nuốt xuống. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Vương Chấn Cầu hỏi. A, không có gì, ta chỉ là đang nhìn ngươi có hay không đứng thẳng mà thôi. Lục Vô Vi lắc đầu, sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển, ngươi có muốn hay không hiện tại sờ sờ mình cổ sống, ngươi cổ sống thật thẳng sao? Nghe được Lục Vô Vi nói, Vương Chấn Cầu vô ý thức đưa tay sờ sờ mình cổ sống không chỉ có không thẳng, thậm chí có thể nói là lệch ra không hợp thói thường. Không phải tả hữu phương hướng bên trên lệch ra, mà là trước sau trên phương hướng lệch ra, hắn cổ sống giờ phút này hoàn toàn là một cái trước sau lồi lõm mét hình. Người tại thẳng tắp đứng thẳng thời điểm, cổ sống căn bản không phải thẳng, mà là uốn lượn thành một cái S hình. Nói cách khác, dựa theo ngươi mới vừa nói người cùng hầu tử khác nhau tiêu chuẩn đến xem nói, người đứng thẳng cùng hầu tử đứng thẳng cũng không có bản chất khác nhau, bọn hắn cổ sống đều là cong, chẳng qua là uốn lượn hình dạng hơi có khác biệt mà thôi. Nếu quả thật muốn đem cổ sống hoàn toàn điều chỉnh thành một đầu dọc theo thẳng tắp, theo ta được biết, chỉ sợ chỉ có võ đang phái Thái Cực Quyền có thể làm được, cũng chỉ có bọn hắn mới có thể yêu cầu điểm này. Nghe xong Lục Vô Vi nói, Vương Chấn Cầu có chút u tùm, hắn có chút nghĩ không rõ lắm, Lục Vô Vi đến tột cùng là thật không hiểu hắn nói ý tứ, hay là có ý khác, cũng hoặc là chỉ là đang giả điên bán ngốc đùa hắn. Quả thật, Lục Vô Vi nói rất đúng, hắn cuộc sống giờ phút này cũng không phải thật sự là dọc theo thành một đường thẳng, nhưng hắn nói tới thẳng tắp căn bản không phải Lục Vô Vi nói cái kia thẳng tắp a. Mặc dù chữ là đồng dạng, phát âm cũng giống vậy, nhưng chúng nó kỳ thực hoàn toàn là hai khái niệm tốt ta. Vậy ngươi cho rằng cái gì như thế nào người? Vương Chấn Cầu liếc mắt sau hỏi. Tự nhiên vòng sinh vật bình thường một thành viên mà thôi. Lục Vô Vi lắc đầu nói ra, địa cầu tồn tại hàng triệu triệu năm, nên đón mang đến bá chủ chủng tộc nhiều vô số kể, nhân loại đáng là gì a? Vương Chấn Cầu sau khi nghe xong lập tức càng thêm bó tay rồi. Lục Vô Vi lời nói này có ma bệnh sao? Một điểm ma bệnh không có, nhưng là cùng hắn nói là một chuyện sao? Rất rõ ràng, càng không phải là, không nói là vượt kênh, ít nhất là vượt chuyên nghiệp. Hắn nói là triết học khái niệm bên trên người khái niệm, mà Lục Vô Vi nói là sinh vật học thượng người chủng tộc phân loại. Được thôi, vậy ngươi hãy nói một chút như thế nào thành? Vương Chấn Cầu hỏi. Thành giả, tin. Cổ nhân nói, nhân vô tín bất lập. Bởi vậy cước đạp thực địa tức là thành. Lục Vô Vi nói ra. Ta chắc. Làm sao đột nhiên lại nghiêm chỉnh đi lên? Vương Chấn Cầu trong nháy mắt kinh ngạc, dù hắn tự xưng là tính cách nhảy thoát, cũng suýt nữa không có đuổi theo Lục Vô Vi phong cách vẽ chuyển biến tốc độ. Lấy lại tinh thần, Vương Chấn Cầu dùng sức nhẹ gật đầu, sau đó lại con ngươi đảo một vòng. Ngươi ngược lại là cùng ta nghĩ đến cùng đi, bất quá ta hiện tại đã cước đạp thực địa, vì sao phản ứng gì đều không có? Vương Chấn Cầu cười tủm tỉm hỏi. Không chừng là lâu năm thiếu tu sửa đi. Lục Vô Vi ngáp một cái đồng thời khoát tay áo, tựa hồ một điểm đều không thèm để ý có thể hay không cởi ra câu đố. Không đúng, không phải tựa hồ, mà là hắn thật một điểm đều không thèm để ý hắn biết câu đố cởi ra sau có cái gì, nhưng hắn không biết câu đố làm như thế nào giải. Cũng may Lục Vô Vi cũng không phải là một cái ưa thích để tâm vào chuyện vụn vặt người, cũng không phải một cái thích ra danh tiếng người, càng không phải là một cái cường bách chứng o cờ giờ người bệnh, hắn cũng không thèm để ý mình phải chăng có cái kia đầu góc độc lập cõi ra câu đố. Bất quá nên nói vẫn phải nói một cái. Có lẽ ngươi có thể dựa theo ngươi mới vừa đối với đỉnh thiên lập địa giải đọc vận khí thử một lần. Lục Vô Vi nhún vai nói ra, đỉnh thiên lập địa nha, đỉnh thiên tự nhiên là đỉnh đầu huyệt bách hội, đạp đất là lòng bàn chân huyệt dũng tuyển, ngươi đồng thời hướng đây ba cái huyệt đạo đối ứng phương vị vật khí, nếu như vẫn chưa được vậy ta cũng không biết. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng khẳng định, Vương Chấn Cầu nhẹ gật đầu, bắt đầu vật khí. Theo hắn đem khí đồng thời vận chuyển hướng mình huyệt bách hội cùng hai chân bên trên huyệt dũng tuyển, trên mặt đất Thái Cực Đồ lập tức có phản ứng. Theo một trận chấn động, đám người kinh hỉ nhìn thấy Thái Cực Đồ bên trên âm dương song ngư chậm rãi tách rời, lộ ra phía dưới một cái ngăn nắp hướng phía dưới thông đạo. Nhất Không Bình tĩnh thuộc về phong tinh đồng, hắn từ mặt đất bắt đầu chấn động trong nháy mắt liền lên tiếng kinh hô, nhìn thấy thông đạo sau càng là hưng phấn mà như cái hài tử. Có vẻ như hắn cũng đúng là cái hài tử, hắn tại mọi người bên trong là tuổi tác nhỏ nhất. Xem ra vẫn là ta đối với như thế nào người giải đọc càng chính xác một chút. Vương Chấn Cầu nói ra. Lục Vô Vi nhún vai, sau đó đối thông đạo chép miệng. Đã ngươi giải đọc đúng, vậy liền ban thưởng ngươi đánh trận đầu đi. Lục Vô Vi nói ra. Gõ. Ngươi quản đây gọi ban thưởng. Vương Chấn Cầu lúc này cho Lục Vô Vi thụ cái ngón giữa, bất quá ngay sau đó hắn thật treo lên trận đầu dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Không chỉ có xung phong, Vương Chấn Cầu còn từ mình tùy thân mang. Đến trong ba lô lấy ra một cái nhìn lên đến rất có khoa kỹ cảm giác hình trụ tròn đang cho đám người cung cấp chiếu sáng. Nói như vậy dựa theo loại hoa gia lối kiến trúc, nhiều tầng kết cấu thang lầu hoặc là hình chữ chỉ, hoặc là tứ giác, mà chỗ này thông đạo cư nhiên là một đầu xoắn ốc hướng phía dưới thang lầu, không thể không nói phi thường khác thường. Bất quá có vẻ như chỉ có Lục Vô Vi chú ý tới điểm này, những người khác thần sắc như thường, chỉ là hơi có đề phòng, để phòng thông đạo bên trong có cơ quan. Xoắn ốc hướng phía dưới thang lầu cực kỳ dài, độ cao cũng phi thường cao, đứng tại biên giới vị trí nhìn xuống dưới, mặc dù có Vương Chân Cầu tiểu dạ đang chiếu sáng cũng căn bản không nhìn thấy đáy. Bởi vì lo lắng có cơ quan, đám người tốc độ tiến lên rất chậm, dùng tiếp cận 10 phút đồng hồ mới rốt cục đạp xuống cuối cùng một nhánh bậc thang tiến vào một chỗ rộng rãi thạch thất. Thạch thất trống rỗng, bất quá tại lại hướng phía trước đi vài bước về sau, tại dưới ánh đèn, mọi người tại ngay phía trước trên vách đá phát hiện một cái cửa động. Cửa to vào phía trên vách đá khắc lấy 4 cái cứng cấp hữu lực chữ lớn, thân người khó được. Chương 232, thân người khó được. Sao? Thân người khó được, thân người thật khó được sao? Có người nào, sau khi sinh ra không phải người a? Tất cả mọi người không đều là vừa ra đời đó là người sao? Cái gì gọi là khó được? Bởi vậy, nếu muốn thân người khó được thành lập liền cần một cái trước đưa điều kiện, luân hồi chuyển thế. Nhưng trên cái thế giới này thật tồn tại luân hồi chuyển thế sao? Luân hồi có tồn tại hay không không người biết được, nhưng chuyển thế, chỉ sợ lại không có người có thể so sánh Lục Vô Vi càng có quyền lên tiếng. Hắn đó là chuyển thế trùng sinh người. Ở kiếp trước hắn là người, cả đời tầm thường vô vi, mặc dù chưa làm qua cái gì chuyện tất đức, nhưng muốn nói tích đức làm việc thiện, chỉ sợ cũng chưa nói tới. Mà một thế này, hắn vẫn như cũng là người. Khó được sao? Ví dụ mặc dù không thể đại biểu chân lý, nhưng nếu là duy nhất tồn tại ví dụ đâu? Bởi vậy, kết hợp mình tự mình kinh lịch, Lục Vô Vi cũng không tán đồng thân người khó được cái này lý niệm. Thế là ở những người khác vẫn còn đang suy tư bốn chữ này chất chứa đạo lý thời điểm, Lục Vô Vi đã cất bước đi vào cửa đá tiến vào một gian thạch thất. Chỗ thạch thất này bên trong không gian so với bên ngoài nhỏ hơn rất nhiều, bất quá vẫn như cũ rộng rãi, với lại cùng bên ngoài so với đến đồng dạng trống rỗng, chỉ có một tấm bệ đá. Bất quá trên vách tường tựa hồ có khắc lấy chữ gì. Lục Vô Vi lấy điện thoại di động ra mở ra đèn tin cất bước tiến lên, quả nhiên thấy được văn tự. Cửu khúc, bàn hàng động. Cái chữ này dấu vết, đây là trưởng môn chữ viết. Ta sẽ không nhận lầm, đây tuyệt đối là trưởng môn viết. Kim Vượng bà kinh hô một tiếng, vội vàng đi lên trước cẩn thận xem xét, một đôi tay run rẩy khẽ vớt phía dưới cùng nhất chữ. Lấy nàng thân cao, cũng chỉ có thể đến lấy phía dưới cùng nhất chữ. Ân. Bên này trên vách tường tựa hồ cũng khắc lấy chữ, bất quá giống như bị người xóa đi. Vương Chấn Cầu nói ra. Bên này giống như cũng thế, cũng bị xóa đi. Bên kia cũng có, chữ viết đã hoàn toàn thấy không rõ. A, các ngươi mau tới đây. Bên này chữ viết còn tại. Theo Phong Tinh Đồng một tiếng kinh hô, đám người vội vàng vây lại. Tại ánh đèn chiếu sang dưới, đám người rất nhanh liền nhận ra phía trên văn tự. Pháp này thật bên trong rượu càng thật, đều duyên ta độc khác hẳn với người, tự biết điên đảo từ khảm ly, ai biết chìm nổi định chủ khách. Tê làm sao nhìn quen mắt như vậy chứ? Phong Tinh Đồng gãi gãi đầu tự lẩm bẩm. Bảy nói bốn vận thứ tư, Trương Bá Bưng lấy làm, có thể không nhìn quen mắt sao? Lục Vô Vi nói ra. Trương Bá Bưng, Thử Dương chân nhân, ta chắc. Vương Chấn Cầu trong nháy mắt trừng to mắt, Kim Vượng bà, cái chữ này dấu vết hẳn không phải là vô căn sinh a. Không phải. Kim Vượng bà lắc đầu, cái chữ này dấu vết cùng trên cửa thân người khó được bốn chữ viết đồng dạng, cũng đều là xuất từ nơi này đời thứ nhất chủ nhân chỉ thủ. Cho dù không phải đời thứ nhất chủ nhân, cũng khẳng định là xuất từ trưởng môn trước đó người. Tê Phong Tĩnh Đồng lại hít vào một ngụm khí lạnh, nói như vậy nói, vậy trong này chẳng phải là có rất lớn có thể là Tử Dương chân nhân đạo tràng. Không phải có rất lớn khả năng, mà là cơ hồ có thể khẳng định đó là Tử Dương chân nhân đạo tràng. Vương Chấn Cầu dùng sức gật gật đầu nói, phía ngoài cùng khí cục có phải hay không tự nhiên hình thành không tốt có kết luận, nhưng là bên ngoài thông thiên cốc tuyệt đối là người vì. Cái kia quỷ phủ thần công một dạng thần kỳ sơn cốc, chỉ sợ cũng chỉ có Tử Dương chân nhân loại này có được thông thiên triệt địa bản lĩnh đại năng mới có thể hoàn thành. Phong Tĩnh Đồng sửng sốt một chút, bên ngoài sơn cốc, rất thần kỳ sao? Lúc đến Vô Vi đại ca tốc độ quá nhanh, đợi chút nữa sau khi rời khỏi đây ta nhất định phải hào hào cảm thụ một chút. Đơn giản cùng Phong Tĩnh Đồng nói một lần bên ngoài sơn cốc chỗ thần kỳ, Vương Chấn Cầu nhìn trên tường thơ, lại nhìn một chút địa phương khác bị xóa đi chữ viết, đột nhiên đưa ra một cái lớn mật giả thiết. Chư vị, nếu như ta đoán không tệ nói, tường này bên trên chữ rất có thể là bị vô căn sinh biến mất. Vương Chấn Cầu nói ra. Trưởng môn biến mất? Vì cái gì? Trưởng môn tại sao phải làm như vậy? Xóa đi Tử Dương chân nhân lưu lại văn tự. Ngươi không nên cảm thấy hắn là chúng ta toàn tính phái trưởng môn liền sẽ làm loại này đại bất kính sự tình, trưởng môn hắn cũng không phải cái loại người này. Hạ Liêu Thanh nói ra. Vương Chấn Cầu cười hắc hắc, đúng là thật không kính, bất quá hắn làm bất kính tiến hành không chỉ có riêng là xóa đi Tử Dương chân nhân lưu lại truyền thừa đơn giản như vậy. Truyền thừa? Trương Sở Lam sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Ngươi nói là những cái kia bị xóa đi chữ viết nguyên bản ghi chép là Tử Dương chân nhân lưu lại truyền thừa. Không tệ. Vương Chấn Cầu dùng sức nhẹ gật đầu, đừng quên, trước đó sơn cốc thế nhưng là có thể làm cho người bình thường cũng cảm ngộ đến khí tồn tại, lại thêm muốn tiến vào nơi này cần cởi ra câu đố, Tử Dương chân nhân đây rõ ràng là tại sàng chọn phù hợp điều kiện người. Cho dù nguyên lai là người bình thường, chỉ cần có thể đi đến nơi này, chỉ cần có một bản chân chính công pháp liền có thể trở thành chân chính dị nhân. Lời này vừa nói ra, Phong Tinh Đồng cùng Trương Sở Lam biến sắc, vội vàng gần sát mặt tường cẩn thận quan sát, ý đồ từ chỉ có vết tích bên trong giải đọc ra một chút hữu dụng đồ vật. Hơn nữa nhìn nơi này về sau, ta có thể xác định, bên trong vùng thung lũng kia cổ quái đường vân tại không có bị vô căn sinh sửa chữa trước đó cũng không vẹn vẹn có thể dẫn đạo trong thân thể khí, càng có thể tán đi thể nội khí. Một dẫn tản ra, vừa vặn có thể cho phù hợp điều kiện người bình thường hoàn thành trúc cơ, đồng thời cũng sẽ không làm bị thương không phù hợp điều kiện người. Nhưng là vô căn sinh đem đường vân cho sửa lại, đem đường vân bên trong liên quan tới tán công năng lực cũng cho xóa đi. Vương Chấn Cầu lời còn chưa dứt, lập tức thu nhận Kim Phượng bà phản đối. Ngươi là muốn nói trưởng môn là đang cố ý hại người? Không có khả năng. Trưởng môn mặc dù làm việc phóng túng không yêu tuân thủ trong thế tục quý củ, nhưng hắn xưa nay sẽ không cố ý đi hại người, chứ đừng nói là đi hại không quen biết người bình thường, tuyệt đối không khả năng. Kim Vượng bà nói ra.
có đúng không?
Vậy sao ngươi giải thích hắn cho nơi này lấy danh tự? Vương Chấn Cầu chỉ trên vách tường Vô Căn Sinh lưu lại chữ viết, Cửu Khúc Bàn Hàng Động, các ngươi sẽ không phải không biết nó điện cố a.
Cửu Khúc Bàn Hàng Động có cái gì điện cố?
Không phải liền là Tây Du Ký bên trong địa đặt xuất một cái yêu quái động phủ?
Ách,
nói được nửa câu, Hạ Liêu Thanh đột nhiên nói không được nữa.
Đúng vậy à, Cửu Khúc Bàn Hàng Động, đây chính là Tây Du Ký bên trong một cái yêu quái ở lại động phủ, cho hư hư thực thực Tử Dương Chân Nhân lưu lại đạo tràng lấy như vậy một cái tên, quả thực có chút không thể nào nói nổi.
Cửu Khúc Bàn Hàng Động không chỉ có riêng là yêu quái ở lại động phủ đơn giản như vậy a.
Vương Chấn Cầu hít sâu một hơi nói ra, các ngươi có thể nhớ kỹ Cửu Khúc Bàn Hàng Động chủ nhân là ai chăng?
Cửu Khúc Bàn Hàng Động chủ nhân,
tựa như là cái sư tử tình a.
Gọi cái gì?
Đúng, nghĩ tới, gọi Cửu Linh Nguyên Thánh.
Phong Tỉnh Đồng nói ra.
Không tệ.
Vương Chấn Cầu gật gật đầu, Cửu Linh tức Cửu Dương, cái này không có gì để nói nhiều, bất quá Nguyên Thánh, các ngươi biết chỉ là ai chăng?
Chu Công Nôn Vừa, Thiên Hạ Quy Tâm.
Lục Vô Vi mở miệng nói ra, nhớ không lầm nói, Tây Du Ký bên trong cái kia đoạn kịch bản tựa hồ là Tôn Ngộ Không bọn hắn loạn thu đồ đệ mới rước lấy sư tử tinh.
Không tệ, cái kia đoạn cố sự nhưng thật ra là muốn khuyên bảo về sau người tu hành không cần phạm một sai lầm, loạn làm thầy người.
Chương 233, Tử Dương Chân Nhân truyền thừa.
Vô Căn Sinh cho nơi này lấy tên Cửu Khúc Bàn Hàng Động, rõ ràng là đang phủ định Tử Dương Chân Nhân a.
Nghe được Vương Chấn Cầu giải thích cùng tổng kết, Trương Sở Lam cùng Phong Tinh Đồng đều kinh hãi, nhưng một bên Hạ Liêu Thanh lại cười ha ha đứng lên.
Rõ ràng phủ định đan tổ loại sự tình này càng thêm đại nghịch bất đạo, so hại mấy cái người bình thường càng thêm ác liệt, nhưng trước đó còn vì Vô Căn Sinh biện hộ hắn giờ phút này lại không được đối với Vô Căn Sinh biểu thị khâm phục. Chỉ có thể nói toàn tính phái người não mạch kín, xác thực không phải người bình thường có thể lý giải.
Bất quá,
quả bóng nhỏ, ngươi nói Vô Căn Sinh lưu lại mấy chữ này là đang phủ định Tử Dương Chân Nhân thích lên mặt dạy đời hành vi, nhưng hắn loại hành vi này bản thân sao lại không phải một loại thích lên mặt dạy đời biểu hiện?
Với lại hắn khi vẫn là Tử Dương Chân Nhân lão sư.
Lục Vô Vi nói ra.
Nghe được Lục Vô Vi nói, Hạ Liêu Thanh tiếng cười im bặt mà dừng, Vương Chấn Cầu tắc nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc.
Ngươi ý là, Vô Căn Sinh viết xuống mấy chữ này không phải đang phủ định Tử Dương Chân Nhân?
Vậy hắn là đang phủ định ai?
Chính hắn.
Vương Chấn Cầu hỏi.
Loại khả năng này là tồn tại, không phải sao?
Lục Vô Vi hỏi ngược lại, theo ta được biết, Vô Căn Sinh khi còn sống đã từng thay đổi qua rất nhiều người ý nghĩ thậm chí nhân sinh quy tích, hắn hẳn là cũng coi là tốt làm người sư người a.
Ân.
Không tệ, trưởng môn hắn xác thực cải biến rất nhiều người.
Kim Vượng bà dùng sức nhẹ gật đầu nói ra, là hắn để toàn tính phái có quý củ, cũng là hắn để toàn tính phái từ một cái lỏng lẻo tổ chức biến thành chân chính trên ý nghĩa môn phái. Chỉ tiếc từ khi trưởng môn đi về sau, toàn tính phái liền.
Ai?
Đám người như có điều suy nghĩ, lại nhìn về phía Cựu Khúc Bàn Hàng Động thì ánh mắt lập tức cũng thay đổi. So với phê phán người khác đệ tử, bản thân phê bình đệ tử lại càng dễ để cho người ta sinh ra dị dạng xúc động.
Mọi người ở đây mặc sức tưởng tượng Vô Căn Sinh đến tột cùng là đã trải qua cái gì mới có thể sinh ra loại này bản thân tỉnh lại thời điểm, Lục Vô Vi một câu lại đẩy ngã mình đưa ra quan điểm.
Kỳ thực ta cảm thấy mấy chữ này là dùng đến phủ định Tử Dương Chân Nhân khả năng càng lớn.
Lục Vô Vi nói ra.
Vương Chấn Cầu liếc mắt, phủ định ta suy đoán là ngươi, hiện tại ngươi lại bản thân phủ định, sao, ngươi cũng muốn tự xét lại.
Ta chỉ là đưa ra một loại khả năng tính mà thôi, không có nghĩa là ta tán đồng loại kia khả năng.
Lục Vô Vi cười cười, sau đó chỉ trên vách tường câu thơ.
Chúng ta trước giả định nơi này chính là Tử Dương Chân Nhân đạo tràng, như vậy Tử Dương Chân Nhân lưu lại chỗ này đạo tràng mục đích khẳng định là tìm kiếm truyền nhân, đúng hay không?
Đám người làm sơ suy nghĩ sau nhau nhau gật đầu.
Phía trước cửa hải cùng câu đố, nhìn lên đến xác thực giống như là dùng để chọn lựa truyền nhân.
Như vậy cái dạng gì người có thể đi đến nơi này đâu?
Hoặc là đầy đủ thông minh, giống chúng ta đồng dạng hoàn toàn cởi ra câu đố, hoặc là thiên tính chất phác, đánh bậy đánh bạ cởi ra câu đố.
Các ngươi không cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái sao?
Lục Vô Vi hỏi.
Nghe được Lục Vô Vi vấn đề, đám người nhao nhao nhíu mày suy nghĩ Lục Vô Vi trong miệng kỳ quái điểm, chỉ là bọn hắn nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra đến tột cùng là nơi nào kỳ quái.
Ngươi nói như vậy ta thật sự là nghĩ không ra, phạm vi quá lớn, ngươi có thể hay không nói càng tinh tường một điểm?
Vương Chấn Cầu hỏi.
Trời sinh ta tài tất hữu dụng.
Mỗi người đều có được khác biệt thiên tư cùng thiên phú, không nói năng lực khác nhau tiên thiên dị nhân, cho dù là hậu thiên dị nhân cũng có khác biệt thiên phú.
Có người thích hợp tu luyện dương thuộc tính công pháp, có người thích hợp tu luyện âm thuộc tính công pháp, có người thích hợp phụ lục, có người thích hợp thuật số.
Mà chỉ cần đi qua bên ngoài sân cốc, cho dù là người bình thường cũng có thể tiến hành tu luyện.
Nói cách khác, cuối cùng có khả năng tiến vào căn này mật thất người không chỉ có cực hạn ở phía sau thiên dị người, tiên thiên dị nhân cùng người bình thường cũng có tiến vào khả năng.
Có thể đi vào người phạm vi to lớn như thế, Tử Dương Chân Nhân như thế nào cam đoan tiến vào nơi này người nhất định thích hợp tu luyện hắn lưu lại truyền thừa?
Hoặc là thay cái góc độ, Tử Dương Chân Nhân phải chăng có thể bảo chứng hắn lưu lại truyền thừa nhất định thích hợp tất cả tiến đến người tu luyện?
Nghe được Lục Vô Vi nói, đám người đồng thời sững sờ.
Đúng vậy à, tiến vào nơi này căn bản không có thiên phú bên trên hạn chế, cũng không có công pháp thuộc tính bên trên hạn chế, như vậy Tử Dương Chân Nhân là như thế nào khẳng định tiến đến người liền nhất định thích hợp tu luyện hắn lưu lại truyền thừa đâu?
Mà nếu như ngay cả đây cũng không thể cam đoan, cái kia Tử Dương Chân Nhân còn phí khí lực lớn như vậy bố trí nơi này làm cái gì?
Ăn no dỗi việc.
Hắn nhất định có một loại nào đó biện pháp có thể làm được,
mà biện pháp này nhất định là tại công pháp lên.
Vô Vi ca, ngươi ý là Tử Dương Chân Nhân lưu lại là một phần thích hợp tất cả mọi người tu luyện công pháp?
Phong Tỉnh Đồng tao mày hỏi, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây?
Làm sao lại có một bản công pháp thích hợp tất cả mọi người đâu?
Chó đừng nói chỉ là ngay cả tiên thiên dị nhân cũng có thể tiên vào nơi này, rất nhiều tiên thiên dị nhân.
Ví dụ như ta lão tỷ, nàng căn bản không tu luyện được hậu thiên công pháp.
Trên lý luận xác thực không có một bản công pháp có thể thích hợp tất cả dị nhân nhất là tiên thiên dị nhân tu luyện, bất quá.
Lục Vô Vi trong mắt tỉnh quang chợt lóe, nếu như vị này đan tổ lưu lại không phải công pháp, mà là chìa khóa đâu?
Chìa khóa?
Cái gì chìa khóa?
Phong Tỉnh đồng hỏi.
Một thanh có thể để người ta
nộ đạo chìa khóa.
T. Lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lời này vừa nói ra, trong mật thất lập tức vang lên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh.
Cùng lúc đó, cơ hồ tất cả mọi người trong đầu đều đã nghĩ đến ba chữ, bắt kỳ kỹ.
Nộ đạo chìa khóa.
Vô Vi ca, ngươi cũng không phải là muốn nói nơi này chính là
gia gia của ta bọn hắn lĩnh ngộ bắt kỳ kỹ địa phương a?
Trương Sở Lam trừng to mắt không dám tin hỏi.
Đám người nhao nhao nhìn về phía Lục Vô Vi, bất quá Lục Vô Vi không có trả lời, ngược lại là nói về có vẻ như không liên hệ chủ đề.
Nộ đạo, nộ là thiên đạo, có thể làm cho một cái ngay cả tu hành cũng không hiểu người bình thường nộ đạo, sử dụng phương pháp nhất định không phải chính đạo thủ đoạn. Từ xưa đến nay, có năng lực như thế, cũng sẽ không bởi vì nó là bảng môn tà đạo mà bài xích nó, chỉ sợ cũng chỉ có được nồng hậu dày đặc người bản vị tư tưởng Tử Dương chân nhân.
Lục Vô Vi cảm khái nói,
xác thực, loại sự tình này chỉ có Tử Dương chân nhân biết làm, cũng chỉ có cái kia loại tầng thứ nhân tài có năng lực làm đến.
Vương Chấn Cầu gật gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, như thế nói đến, vô căn sinh phủ định hẳn là Tử Dương chân nhân lưu lại có thể giúp người khác thẳng khuy thiên đạo pháp môn a.
Nhưng hắn tựa hồ cũng dùng a.
Thả xuống chén liền mắng đầu bếp, mắng xong đầu bếp còn đem nồi đập, thật sự là đủ kém cỏi.
Tiểu Vương bắt đạn, ngươi miệng cho lão tử đặt sạch xét điểm.
Hạ Liêu Thanh dựng râu trừng mắt nói ra, đây chỉ là tiểu tử kia suy đoán mà thôi,
không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn nói là thật.
Xác thực không có chứng cứ, nhưng nếu như ta hiện tại đối với nơi này lưu lại truyền thừa suy đoán là đúng, như vậy toàn bộ giáp thân chi loạn liền đều có thể giải thích thông.
Lục Vô Vi nói ra,
toàn bộ giáp thân chi loạn đều có thể giải thích thông.
Hạ Liêu Thanh lập tức phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh.
Vậy ngươi nói một chút, gây nên giáp thân chi loạn người là ai?
Cái kia gây nên giáp thân chi loạn người đó là?
Nói lấy, Lục Vô Vi đột nhiên đưa tay chỉ hướng.
Chương 234, người tiết lộ bí mật.
Nhìn Lục Vô Vi chỉ tới tay cùng đám người quỷ dị ánh mắt, Trương Sở Lam lập tức bối rối.
Ta,
Vô Vi ca ngươi đùa gì thế?
Giáp thân chi loạn thì ta đều còn chưa ra đời đâu.
Trương Sở Lam dở khóc dở cười nói ra, nhưng là vừa nói xong, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ tới một người, một cái hắn vô cùng quen thuộc lại cực kỳ lạ lẫm người. Sau một khắc, Lục Vô Vi nói cho hắn đáp án.
Không phải ngươi, là ngươi ra ra, Trương Hoài Nghĩa.
Lục Vô Vi nói ra.
Không có khả năng.
Trương Sở Lam lấy lại tinh thần lập tức phản bác.
Gây nên giáp thân chi loạn đối với hắn chỗ tốt gì đều không có.
Ra ra của ta bị người đuổi giết cả một đời, từ nhỏ ta liền theo ra ra trốn đông trốn tây, hắn làm sao có thể là giáp thân chi loạn người khởi xướng.
Nghe được Trương Sở Lam nói, đám người lại nhao nhao quay đầu nhìn về phía Lục Vô Vi, muốn nghe xem Lục Vô Vi nói thế nào.
Lục Vô Vi không có để bọn hắn thất vọng.
Bất kỳ kỹ gián tiếp dẫn đến ta sư môn tổn thất nặng nề, bởi vậy trong môn trưởng bối một mực rất lưu ý liên quan tới bất kỳ kỹ cùng giáp thân chỉ loạn tin tức. Theo ta được biết, giáp thân chỉ loạn nguyên nhân cây ra là 36 tặc kết nghĩa danh sách bị một người tại rất ngắn thời gian bên trong tiết lộ cho các đại môn phái, sau đó các đại môn phái nhao nhao căn cứ danh sách kia riêng phần mình thanh lý môn hộ, lại sau đó mới là bất kỳ kỹ ra mắt, mà giáp thân chỉ loạn cũng bởi vì bất kỳ kỹ xuất hiện đạt đến hỗn loạn đỉnh phong. Danh sách kia phi thường kỹ càng, điều này nói rõ tiết lộ giả nhất định là 36 tặc một thành viên, với lại theo tiếp vào danh sách người hồi ức, đưa tin người là một cái thằng lùn.
36 tặc thành viên, thấp lùn, Trương Sở Lam tâm lập tức rơi vào đáy cốc. Nhưng là đối mặt đám người ánh mắt, cùng mình nội tâm, Trương Sở Lam như cũ chưa từ bỏ ý định, càng không muốn.
Gia gia của ta vóc dáng xác thực không cao, nhưng là, bọn hắn 36 người bên trong không có khả năng chỉ có gia gia của ta một cái là thằng lùn a.
Không chừng trong bọn họ còn có khác thằng lùn đâu.
Không chừng còn có phái nữ đâu.
Đúng, Mã Tiên Hồng hắn thái gia gia thế nhưng là người xương tam xích mâu giáo bé thua.
Hắn khẳng định so gia gia của ta thấp a.
Trương Sở Lam thay mình gia gia giải thích.
Vô Vi ca, năm đó kết nghĩa người bên trong xác thực có phái nữ, với lại không chỉ một vị.
Phong Tỉnh Đồng nhẹ giọng nói ra.
Ta biết, bất quá.
Lục Vô Vi gật gật đầu lại lắc đầu, ta sở dĩ nói tiết lộ danh sách người là Trương Hoài Nghĩa, là bởi vì ta suy đoán người kia biết nơi này bí mật, nhưng này thì nơi này lưu lại truyền thừa liền đã bị Vô Căn Sinh xóa đi. Thế là hắn mới tiết lộ danh sách, dẫn phát giáp thân chỉ loạn.
Bức bách Vô Căn Sinh giao ra truyền thừa nội dung sao?
Vương Chấn Cầu như có điều suy nghĩ gật gật đầu, 36 tặc trải rộng các đại môn phái, nói cách khác danh sách tiết lộ sau bọn hắn chỉ có thể dựa vào lẫn nhau, nhưng chờ bọn hắn báo đoàn về sau, các đại môn phái cũng tất nhiên sẽ báo đoàn.
Đối mặt các đại môn phái liên hợp vây quét bọn hắn khẳng định không có năng lực đối kháng, chỉ có thể trốn đến chỗ này khí trong cục.
Mà nếu như bọn hắn không muốn vây chết ở chỗ này, cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để cao thực lực.
Đúng là tốt nhu đồ.
Nghe xong Lục Vô Vi cùng Vương Chấn Cầu phân tích, đám người nhao nhao lần nữa nhìn về phía Trương Sở Lam, nhất là Phong Tinh Đồng, hắn ánh mắt bên trong thậm chí để lộ ra nồng đậm hoài nghi.
Đối mặt đám người ánh mắt, Trương Sở Lam không tự chủ được lui ra phía sau nửa bước.
Thế nhưng là
vậy cũng nói rõ không được liền nhất định là gia gia của ta a.
Những người khác cũng có thể a.
Dựa vào cái gì liền nhất định là gia gia của ta?
Trương Sở Lam cắn răng đối Lục Vô Vi chất vấn.
Nguyên nhân có hai,
một là thực hành cái này mưu đồ cần hắn đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, hắn tối thiểu nhất phải có lòng tin đào thoát đến từ chỗ môn phái đuổi bắt chạy trốn tới nơi này.
Gia gia ngươi họ là đời trước tiên sư ban thưởng, ngươi hẳn là minh bạch điều này có ý vị gì a.
Gia gia ngươi là đời trước tiên sư tự mình tán thành tiên sư người ứng cử.
Cái nguyên nhân thứ hai là lão thiên sư đã từng nói ngươi tính cách cùng gia gia ngươi rất giống, mà 36 tặc là bởi vì Vô Căn Sinh mới tập hợp một chỗ, bọn hắn đều cùng Vô Căn Sinh quan hệ rất tốt, nhưng lẫn nhau giữa ngoại trừ kết nghĩa trước đó đó là bằng hữu, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh bọn hắn có rất sâu tình cảm.
Trương Sở Lam, nếu như là ngươi, vì thu hoạch được lực lượng, ngươi nguyện ý bán một chút trên danh nghĩa huynh đệ sao? Tại sẽ không bị những người khác biết tình huống dưới. Nghe được Lục Vô Vi nói, Trương Sở Lam ánh mắt rung động không ngừng. Hắn rất muốn phủ nhận, nói mình tuyệt đối sẽ không làm như vậy, nhưng hắn biết loại lời này căn bản sẽ không có người tin, ngay cả chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Đừng nói là không bị người biết, cho dù là bị người ta biết, ta cảm thấy Trương Sở Lam cũng làm được. Vương Chấn Cầu cười tủm tỉm nói ra, thực lực, động cơ, đạo đức gánh vác, lại thêm thấp lùn, thỏa mãn tất cả điều kiện, chỉ sợ cũng chỉ có Trương Sở Lam ngươi ra đi. Trương Sở Lam cúi đầu xuống, nắm đấm sớm đã nắm chặt, thân thể càng là không ngừng rung động. Thật chẳng lẽ là ra tiết lộ danh sách, thật là hắn cố ý gây nên giáp thân chỉ loạn. Cho nên ra trước khi Lâm Trung nói mình là gây nên giáp thân chỉ loạn kẻ cầm đầu, vậy mà thật là mặt chữ ý tứ. Giờ khắc này, Trương Sở Lam nội tâm dao động. Ngay tại Trương Sở Lam hỗn loạn không chịu nổi càng kinh hoàng hơn bất an không biết tương lai nên làm cái gì thời điểm, chỉ nghe Lục Vô Vi tiếp tục nói. Đương nhiên, đây hết thệ cũng chỉ là ta suy đoán, với lại cái suy đoán này còn có một cái tiền đề, cái kia chính là trên tường nội dung thật như ta suy đoán như thế có thể thăm dò đến thiên đạo bản nguyên. Nhưng nó hiện tại đã hoàn toàn thay đổi khó mà phân rõ, với lại, nói đến đây, Lục Vô Vi đột nhiên hít sâu một hơi, sau đó tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa cũng làm kiếm chỉ hướng trên vách tường một vệt. Liên tiếp ba đạo kiếm khí liên tiếp xẹt qua vách tường, trên vách tường chữ viết bao quát cựu khúc bản hàng động cùng cái kia bài thơ đều bị kiếm khí tiêu diệt. Có nhiều thứ nếu như đã biến mất, không bằng để cho nó biến mất càng triệt để hơn một chút, miễn cho sau khi tin tức chuyển ra dẫn tới vô số người vì như vậy cái hư vô mở mịt đồ vật tranh đầu rơi máu chảy. Lục Vô Vi xoay người nhìn mọi người nói, nhìn đầy trời mảnh đá từ từ hết thảy đều kết thúc, Vương Chấn Cầu ánh mắt từ nghỉ hoặc không hiểu từ từ biến thành khắc phục, cuối cùng lại chuyển thành nghiền ngẫm. Thật không có nhìn ra ngươi cách cục lớn như vậy là chúng sinh cân nhắc tầm mắt, thật là khiến người ta khiếp sợ a. Vương Chấn Cầu nói ra. Ta không nhìn ra ngươi có khiếp sợ, ngược lại là nghe ra hoài nghi. Ngươi là đang hoài nghi ta đã phát hiện bí mật gì sao? Lục Vô Vi hỏi. Mắt thấy Lục Vô Vi chủ động hấp dẫn đám người ánh mắt, Vương Chấn Cầu lông mày nhướng lên, tiến lên một bước. Không tệ. Nếu như phía trên này nội dung đúng như ngươi đoán như thế, ta không tin ngươi liền một điểm đều không động tâm. Vương Chấn Cầu nói ra. Nghe được Vương Chấn Cầu nói, Lục Vô Vi đầu tiên là cười nhạo một tiếng, sau đó tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng thoải mái. Nếu là lúc trước ta, xác thực sẽ tâm động, thậm chí có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào nghĩ biện pháp đi đạt được nó. Nhưng là hiện tại, ta còn thực sự liền một điểm đều không tâm động. Chương 235, nguồn gốc cùng cuối cùng. Không tu thân không đủ để làm người, nhưng cái gì lại là tu thân? Vấn đề này trước kia ta cũng không có một đáp án, nhưng là hiện tại, trong lòng ta có đáp án. Tu thân, đó là tu đức. Nói lấy, Lục Vô Vi lấy tay viết thay, ở trên vách tường viết xuống một cái to lớn đức chữ. Đối với đức, khác biệt người có khác biệt định nghĩa, mà ta lý giải là, xiềng xích tức là đức. Nhân loại tự tay sáng tạo ra tên là đạo đức xiềng xích, dùng cái này để ước thúc mình. Cũng chính là bởi vì có tầng này đạo đức bên trên bản thân ước thúc, nhân loại mới khác biệt với những gia thú khác. Nhưng bản thân ước thúc tuyệt không cung cấp tự ngược. Liên như là chúng ta sẽ đi bảo hộ lâm nguy động thực vật, nhưng mục đích cũng không phải là vì giảm ít nguyên liệu nấu ăn chủng loại, mà là vì để cho chúng ta cùng hậu thế có thể thu hoạch được phương diện khác hưởng thụ. Chúng ta là vì để cho chúng ta sinh hoạt càng tốt hơn, cho nên mới tiến hành bản thân ước thúc. Mà lịch sử cũng đã chứng minh, thông qua bản thân ước thúc, chúng ta sinh hoạt xác thực trở nên càng ngày càng tốt. Sinh hoạt như thế, tu hành cũng giống như thế. Chúng ta khắc chế mình nguyên thủy dục vọng, ngày qua ngày tái diễn tại người khác xem ra buồn tẻ không thú vị tu hành, tuân thủ một đầu lại một quy củ cùng giới luật, cuối cùng mục đích cũng là vì để tự thân trở nên càng thêm cường đại. Thông qua bản thân ước thúc, nhân loại khác biệt với gia thú, thông qua càng thêm nghiêm ngặt bản thân ước thúc, dị nhân khác biệt với người bình thường. Như vậy, muốn thế nào thành tiên đâu? Bá. Một chỉ xóa đi, trên vách tường đức chữ biên mất không thấy gì nữa, chỉ có còn tại rơi xuống mảnh đá chứng minh nó đã từng xuất hiện. Từ hôm nay trở đi, ta đem chuyên tu kiếm đạo, đây chính là ta cho mình đeo lên xiềng xích. Xoay người, Lục Vô Vi ánh mắt từ đám người như có điều suy nghĩ trên mặt xẹt qua phong tĩnh đồng sau cuối cùng dừng lại tại Trương Sở Lam trên mặt. Sở Lam, ta trước đó không có chứng cứ suy đoán nếu như chuyển đi có thể sẽ mang cho ngươi đến thai bay vạ gió, thậm chí sẽ liên lụy đến Bảo Nhi tỷ. Hai người các ngươi cùng ta đi ra một cái, ta đem ta tại một chút năng lực bên trên tâm đắc chuyển cho các ngươi, có lẽ sẽ đối với các ngươi có trợ giúp. Lục Vô Vi nói ra. Trương Sở Lam sau khi lấy lại tinh thần miễn cưỡng cười một tiếng. Hắn xác thực rất khát vọng đề cao thực lực, nếu như là bình thường thời điểm nghe được Lục Vô Vi muốn chuyển cho hắn mây tay, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, nhưng là hôm nay, hắn một điểm đều cao hứng khó lường đến. Hắn hiện tại đầu óc rất loạn, phi thường loạn. Nô ở ngơ ngác ngác cùng Phùng Bảo Bảo đi theo Lục Vô Vi cùng Trần Đoá đằng sau đi ra mật thất, đi ra động quật, đi thẳng tới động quật cùng sơn cốc giao giới đất trống, Trương Sở Lam thậm chí ngay cả mình là đi như thế nào đi ra cũng không biết. Nhìn ra Trương Sở Lam mất hồn mất vía, Lục Vô Vi trong mắt tinh quang chợt lóe, hai vệt thần quang giống như lợi kiếm trong nháy mắt đâm vào Trương Sở Lam nghe mà cung. Sau một khắc, Trương Sở Lam như ở trong mộng mới tỉnh, chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh thanh tịnh. Trương Sở Lam, ngươi có biết khí thể nguyên lưu bản chất là cái gì? Hoặc là nói, khí thể nguyên lưu công năng đến tột cùng là cái gì? Lục Vô Vi hỏi. Công năng đến tột cùng là cái gì? Trương Sở Lam nhướng mày, đem tất cả thuật trở lại như cũ thành lúc đầu khí. Chẳng lẽ đây chỉ là biểu tượng? Ta nhớ được ngươi đã từng nói khí thể nguyên lưu cùng cốc thần có quan hệ. Lục Vô Vi gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu. Vô Căn Sinh có một loại tên là thần linh linh năng lực đặc thù, nó hiệu quả chính là có thể đem tất cả thuật trở lại như cũ thành lúc đầu khí. Cái gì? Thần linh linh? Vô Căn Sinh? Trương Sở Lam bỗng nhiên sững sờ, không phải, Vô Vi ca, ngươi ý là gia gia của ta truyền cho ta? Còn có ngươi căn bản cũng không phải là khí thể nguyên lưu, mà là Vô Căn Sinh thần linh linh. Lục Vô Vi bình tĩnh lắc đầu, thuật chi cuối cùng, khí thể nguyên lưu.
Ta hỏi ngươi, như thế nào cuối cùng?
Cuối cùng,
Bách Xuyên vào biển.
Tất cả thuật điểm cuối cùng,
cũng hoặc là chỉ tối cường thuật.
Trương Sở Lam cao mày một bên suy tư vừa nói.
Lục Vô Vi gật gật đầu, cái kia, như thế nào nguồn gốc?
Nguồn gốc đó là tất cả điểm xuất phát ta, tựa như trước ngươi nói cho ta biết, Huyền Tân Chỉ Môn là thiên địa căn.
Vô Vi ca, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, ta hiện tại thật không có tinh lực suy nghĩ những này.
Trương Sở Lam cười khổ một tiếng rồi nói ra.
Ai?
Nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, Lục Vô Vi nhẹ gật đầu tới gần bên cạnh nham thạch, sau đó lần nữa lấy chỉ viết thay, tại nham thạch bên trên vẽ một vòng tròn.
Khí thể nguyên lưu danh xưng là thuật chỉ cuối cùng, nhưng ra ra ngươi vốn lại cho nó mệnh danh là khí thể nguyên lưu.
Như vậy cái dạng gì thuật mới có thể đã là tất cả thuật cuối cùng, lại là tất cả thuật nguồn gốc?
Lục Vô Vi hỏi.
Lần này, Lục Vô Vi không có để Trương Sở Lam lại trả lời, mà là tự hỏi tự trả lời ngay sau đó liền cấp ra đáp án.
Thuật này nếu có thể biến thành cái khác tất cả thuật mới xứng đáng chỉ là nguồn gốc, nhưng cùng lúc, nó lại nếu như cái khác tất cả thuật tập hợp, chỉ có dạng này nó mới có thể đã là nguồn gốc, lại là cuối cùng.
Như vậy thuật này cụ thể công năng chẳng phải rõ ràng sao?
Trương Sở Lam rõ ràng sững sờ, sau đó thăm dò tính nói ra hai chữ, sao chép.
Sao chép cái từ này khó tránh khỏi có chút lão, chỉ so với mô phỏng mạnh hơn một chút có hạn, ta cảm thấy hẳn là đem xưng là diễn biến.
Diễn sinh diễn.
Đại diễn số lượng 50, hắn dùng 40 có 9.
Dẫn nhi thân chỉ, sơ loại mà giải chỉ, thiên hạ sở trường tật vậy.
Hiện đạo thân đức hành, là cho nên nhưng cùng thủ tạc, nhưng cùng phụ hộ thần vậy.
Từ viết, biết biên hóa chỉ đạo giả, hắn biết thần việc làm ư.
Nói xong, xoay người vô vô Trương Sở Lam bả vai, Lục Vô Vi mang theo Trần Đoá hướng về phía trước sơn cốc đi lên.
Trương Sở Lam đứng tại chỗ nhìn nham thạch bên trên vòng tròn, suy nghĩ thật lâu, khi thì nhíu mày, khi thì giãn ra, trên mặt như có điều suy nghĩ.
Cuối cùng, Trương Sở Lam hít sâu một hơi, bảo nhi tỷ, cái kia,
Vô Vi ca mới vừa nói thể văn ngôn có xuất xứ sao?
À, xuất từ dễ truyền bên trong hệ từ truyền thượng thiên chương 9, bất quá hắn ở giữa nói ít một đoạn liên quan tới chiếm thể cụ thể phương thức nội dung.
Cáo chi xuất xứ, Phùng Bảo Bảo sau đó lại đem mới vừa Lục Vô Vi nói nội dung dùng tiếng thông tục cho Trương Sở Lam phiên dịch một lần.
Một bên khác, đã rời đi Lục Vô Vi nhìn hai bên trên vách đá họa tiết, trong lòng trong lúc nhất thời cũng là suy nghĩ cuồn cuộn. Hôm nay hắn nói rất nhiều nói, phần lớn là biểu lộ cảm xúc, nhưng kỳ thật hắn còn có rất nhiều lời chưa hề nói, nhất là liên quan tới khí thể nguyên lưu.
Bất quá cũng không phải là liên quan tới khí thể nguyên lưu môn này bắt kỳ kỹ, mà là liên quan tới Trương Sở Lam có được khí thể nguyên lưu.
Khí thể nguyên lưu truyền thừa rất đặc thù, là Trương Hoài Nghĩa lao ra tử thông qua bí pháp trực tiếp truyền vào Bảo Nhi tỷ nê hoàng cung, sau đó Bảo Nhi tỷ dùng đồng dạng phương pháp đem truyền cho Trương Sở Lam cùng hắn. Lại thêm khí thể nguyên lưu hiện tại thể hiện ra năng lực cùng thần linh linh quá mức tương tự, bởi vậy Lục Vô Vi rất hoài nghi Trương Hoài Nghĩa thông qua bí pháp truyền thừa xuống không chỉ là một phần công pháp, càng là một mai hạt giống, một mai rất có thể chứa còn lại bất kỳ kỳ cùng thần linh linh gen hạt giống. Theo hạt giống này mọc rễ nảy mầm trưởng thành đến nhất định giai đoạn, hoặc là nhận đặc biệt ngoại giới kích thích, khí thể nguyên lưu rất có thể sẽ triển lộ ra cái khác bất kỳ kỹ năng lực.
Bất quá đây chỉ là một suy đoán, không có bất kỳ chứng có nào có thể bằng chứng.
Chương 236, gửi ưu ân.
Hai thai bất văn cốc bên ngoài sự tình, một lòng chỉ tu kiếm tiên pháp.
Với tư cách truyền thuyết bên trong lữ tổ thân truyền kiếm pháp, Lục Vô Vi không hoài nghi chút nào nó cường độ, càng không nghi ngờ kiếm tiên một đạo hạn mức cao nhất.
Phải biết thế hệ đầu tiên kiếm tiên thế nhưng là truyền thuyết bên trong lữ tổ, thậm chí đã biết có minh xác ghi chép một tên sau cùng phi thăng giả Trương Tam Phong tổ sư cũng có một người một kiếm càn quét quần ma truyền thuyết lưu lại, bọn hắn tồn tại cùng truyền thuyết đủ để chứng minh kiếm tiên con đường này tiền đồ. Với lại Lục Vô Vi là thật tâm ưa thích ngự kiếm cưỡi gió đến, trừ ma giữa thiên địa kiếm tiên, lại hắn tại kiếm tiên một đường cũng xác thực có được không tầm thường thiên phú.
Đưa tiến bao quát Trương Sở Lam cùng Phùng Bảo Bảo ở bên trong những người khác về sau, Lục Vô Vi tại mảnh này nằm ở khí trong cục đặc thù sơn cốc gan định lại, mỗi ngày trừ ăn cơm ra, đi ngủ bên ngoài, thời gian khác đều ở tại sơn cốc bên trong cảm ngộ khí cục cùng kiếm đạo. Loại cuộc sống này người ở bên ngoài xem ra có thể sẽ có chút buồn tẻ đơn điệu, nhưng Lục Vô Vi lại cảm giác trải qua rất phong phú, mỗi một ngày đều có tân thu lấy được. Huống hồ hắn cũng không phải là một người, tại đưa Phùng Bảo Bảo bọn hắn rời đi thời điểm, Trần Đoá cũng không có cùng theo một lúc rời đi, nàng lựa chọn lưu tại nơi này bồi tiếp Lục Vô Vi.
Dung nàng lại nói, so với bên ngoài rắc rối phức tạp thế giới, hay là nơi này đơn giản, buồn tẻ hoàn cảnh càng có thể làm cho nàng buông lỏng.
Sự thật cũng xác thực như thế, nơi này không có người ngoài, Trần Đoá có thể quên đi tất cả xiềng xích tùy ý thể nội cổ độc tùy ý tiết ra ngoài, hoàn toàn không cần hao phí tinh lực đi khống chế. Chuyện này đối với nàng thể xác tinh thần có sự giúp đỡ to lớn, gián tiếp đối nàng tu hành cũng có chính diện ảnh hưởng.
Trong sơn cốc qua một tháng có thừa, sơn cốc bên trong một ngoại nhân, mà lại là Lục Vô Vi quen biết đã lâu, Võ Đang phái Vương Giá đạo trưởng.
Chuẩn xác nói là trước Ố Đang phái Vương Giá đạo trưởng.
Theo Vương Giá đạo trưởng nói, hắn là từ Trương Sở Lam trong miệng biết được nơi đây, hôm nay tới đây một là chiêm ngưỡng một cái Tử Dương chân nhân đạo tràng, hai là không yên lòng mật thất bên trong lưu lại truyền thừa, ba là đến đây thăm viếng Lục Vô Vi tình hình gần đây.
Tên là thăm viếng, thực tế từ hai người lần đầu tiên gặp mặt thì Lục Vô Vi liền từ Vương Giá trên thân rõ ràng cảm nhận được nồng đậm hoài nghi.
Gia hóa này, kỳ thực cũng không yên lòng hắn.
Bất quá tại Lục Vô Vi mang theo Vương Giá đạo trưởng đi dạo một vòng nhất là đem mật thất cũng đi thăm về sau, Vương Giá bỏ đi hoài nghi.
Là ta lòng tiểu nhân đo bụng quân tử, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem nơi này xử lý như vậy sạch sẽ.
Ngươi cũng thật cam lòng a.
Vương Giá nhìn chân bóng như gương vách tường cảm thán nói,
ta làm sao nghe được ngươi trong lời nói có chút tiếc hận a?
Làm sao?
Ngươi không bỏ được?
Lục Vô Vi cười hỏi.
Bỏ được ngược lại là bỏ được, nơi này truyền thừa nếu quả thật giống ngươi đoán như vậy, nếu như không hủy đi nói khẳng định sẽ khiến toàn bộ dị nhân giới đại loạn, với lại hỗn loạn trình độ khẳng định sẽ siêu việt bất kỳ kỹ.
Nói đến đây, Vương Giá đột nhiên thở dài, vươn tay nhẹ nhàng
vớt ve vết đá, chỉ là dù sao cũng là truyền thuyết bên trong Tử Dương chân nhân lưu lại truyền thừa, bị hủy như vậy, đúng là có chút đáng tiếc. Cho nên, Lục Vô Vi nghiêng đầu một chút, hắn chú ý đến giờ phút này Vương Giá đặt tại trên vách đá tay di động quỹ tích có chút không giống bình thường. Chú ý đến Lục Vô Vi ánh mắt, Vương Giá thở dài ra một hơi, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, cho nên ta chuẩn bị lại cho nó thêm nhất lớp bảo hiểm. Lời còn chưa dứt, Vương Giá trên tay bỗng nhiên phát lực, một cỗ khí từ trong tay hắn toát ra sau lập tức giống như mạng nhện lan tràn đến toàn bộ vách tường. Dị nhân năng lực thiên kỳ bách quái, nhất là tiên thiên dị nhân, bọn hắn bên trong có rất nhiều người có được không thể tưởng tượng nổi năng lực thần kỳ. Vẹn vẹn đem văn tự từ trên vách tường xóa đi, cũng không thể đem văn tự tồn tại vết tích hoàn toàn loại trừ. Vương Giá nói ra. Lục Vô Vi gật gật đầu, khó được có thể có một lần hai ta nhớ đồng dạng. Ta vốn là tính toán đợi kiếm của ta trận trình độ đề cao một chút sau ở chỗ này bố trí xuống kiếm trận, bất quá bây giờ xem ra, loại chuyện lặt vặt này vẫn là ngươi am hiểu hơn. Bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Hoàn toàn xóa đi một sự vật đã từng tồn tại đối với Vương Giá vị này chuyên nghiệp nhân sĩ đến nói cũng không dễ dàng. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ không đến Vương Giá đã đầu đầy mồ hôi, sau khi thu công càng là thân thể sau này hướng lên bịch một tiếng quăng xuống đất. Thở phào, Vương Giá có chút bất mãn, ngươi cũng quá kém cỏi điểm a. Liền không thể tiếp ta một bên dưới. Ngươi nếu là có 20m cao ta khẳng định tiếp ngươi, đáng tiếc, ngươi thân cao chỉ có không đến 2m. Lục Vô Vi lắc đầu, lật bàn tay một cái trống rỗng biến xuất ba bình bia, sau đó đem bia đưa cho Vương Giá. Vương Giá tiếp nhận bia đang muốn mở ra, sau một khắc lại bị Lục Vô Vi kéo cổ tay. Đây để Vương Giá hơi nghỉ hoặc một chút. Làm gì? Tiêu khiển ta? Ta hiện tại đã không phải là võ đang phái người, uống chút bia có thể không làm khó được ta. Vương Giá nói ra. Lục Vô Vi lắc đầu, ta không phải không cho ngươi uống, ta là muốn cho ngươi sử dụng pháp thuật giúp ta băng một cái. Chí ít đem ta cùng Đoá Nhi cái kia bình băng một cái. Vương Giá. Vô ngữ lật ra cái cực kỳ bạch nhãn, Vương Giá đầu tiên là hít sâu một hơi, sau đó dùng sức cho Lục Vô Vi thụ cái ngón giữa, sau đó thi triển pháp thuật ở bên cạnh trên mặt đất chế tạo ra một cái tủ lạnh, băng chất cái dương. Thấy thế, Lục Vô Vi vui tươi hón hở lại biến xuất mấy bình bia phóng tới trong tủ lạnh, sau đó dùng chân đá mở uống Vương Giá. Bị liên lụy, lại hướng bên trong thêm điểm khối băng tốt băng nhanh lên. Nước lạnh cũng được, ta thật muốn đem ngươi cũng băng đứng lên. Chơi đùa một phen, tại Vương Giá trợ giúp dưới, ba người không chỉ có tống bia ướp lạnh, còn nhấc lên đồ nướng. Khoan hay nói, lấy hương đàn công đức là giả nướng, lại phối hợp xích luyện hỏa, nướng ra đến xin nướng hương vị đó là không tầm thường. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, từ Vương Giá trong miệng Lục Vô Vi hiểu rõ đến gần nhất ngoại giới phát sinh một chút biến hóa. Kỳ thực cũng không có gì quá lớn biến hóa, đơn giản là Trương Sở làm chạy đến đường môn chọc tới một chút nhiễu loạn, lộ ra ánh sáng rồi một vị còn tại thế 36 tặc thành viên. Lại có là Vương Giá bản thân bị một vị mười lao theo dõi. Ta cũng thật sự là đủ suối quẩy, rõ ràng Trương Sở Lam lộ ra ánh sáng độ cao hơn ta nhiều, kết quả hắn chuyện gì không có, ngược lại là ta bị người theo dõi. Còn có ngươi, rõ ràng thân ngươi nghi ngờ hai môn bát kỳ kỹ, thế mà cũng không ai đánh ngươi chủ ý, cái này thế đạo thật sự là không công bằng a. Vương Giá ai thán nói, thần cơ bách luyện cần luyện khí thiên phú, khí thể nguyên lưu ngoại nhân ngay cả hiệu quả là cái gì cũng không biết, tự nhiên không ai đánh ta chủ ý. Càng huống hồ cũng phải có người có thể tìm đến ta a. Lục Vô Vi nhún vai, sau đó giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống như đưa tay từ trong túi lấy ra một vật vứt cho Vương Giá. Đúng, cái này cho ngươi, làm phiền ngươi sau khi rời khỏi đây thay ta giao cho Bảo Nhi tỷ. Không rõ ràng cho lắm tiếp nhận đồ vật, Vương Giá lập tức sững sờ. Giới chỉ. Vương Giá vô ý thức quay đầu nhìn về phía Trần Đoá, nhất là Trần Đoá tay trái, sau đó ánh mắt quỷ dị nhìn về phía Lục Vô Vi. Ngươi, chân đứng hai thuyền. Lan Lục Vô Vi lật ra cái cực kỳ bạch nhãn, đây là ta trước sớm đáp ứng Bảo Nhi tỷ cho nàng chế tác pháp khí chứa đồ. A, thì ra là thế. Pháp khí chứa đồ còn có thể đưa cho người khác dùng. Thần cơ bách luyện thật sự là thần kỳ. Vương Giá thán phục một tiếng, lập tức con ngươi đảo một vòng, bất quá bản đạo gia thế nhưng là rất đắt, dạng này, ngươi lại luyện chế một kiện pháp khí chứa đồ, coi như là đạo gia ta lao vụ phí. GUN. Chương 237, khiêu chiến lao thiên sư. Thiên sư phủ chỗ Long Hồ Sơn thuộc về Võ Di Sơn sơn mạch, Võ Di Sơn ngọn núi hiện lên hướng đông bắc xuôi theo Cán Mân tỉnh giới vốn lượng, đông bắc kéo dài tới tiếp chiết Cán ở giữa Tiên Hà lĩnh, tây nam rôi đến Cán Việt biên giới Cựu Liên Sơn. Dài đến 550 km ngọn núi địa thế cao tuấn hùng vĩ, núi non trùng điệp, rất nhiều ngọn núi độ cao so với mặt biển đồng đều tại 1000 m trở lên. Tại Long Hồ Sơn đông bắc phương hướng có một tòa độ cao so với mặt biển chỉ có chỉ là 500m tiểu sơn, nó mặc dù khoảng cách Long Hồ Sơn không tính xa, nhưng bởi vì còn chưa khai phát lại thân ở dãy núi vờn quanh bên trong, ngày xưa căn bản không người hỏi thăm. Đó là như vậy một tòa không có tiếng tăm gì tiểu sơn, hôm nay lại nên đón số lượng đông đảo du khách. Những này du khách toàn tụ tập lại chen tại dưới chân núi, không có một tên du khách leo núi. Cũng không phải bọn hắn không muốn leo núi, mà là lên núi đường bị người phong tỏa. Tại trước mặt bọn họ, cách mỗi xa mấy mét liền có một vị người mặc màu lục chế phục tiểu lục người. Tiểu lục mọi người toàn đều mặt hướng bọn hắn đứng chắp tay, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà tại tiểu lục mọi người sau lưng cách đó không xa, còn có một đám thân mang đạo bào người, bọn hắn tính kỷ luật rõ ràng không bằng tiểu lục người, bất quá bọn hắn cũng là đối mặt với du khách trận địa sẵn sàng đón quân địch. So sánh dưới du khách quần thể lại càng không có kỷ luật, không chỉ có trô đứng loạn thất bát ao, còn nghị luận ầm ĩ. Mẹ nó có lầm hay không? Lão tử thật xa chạy tới, lại không cho lão tử đi lên nhìn. Như thế thịnh sự, không thể tận mắt nhìn thấy, thật là nhân sinh một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Các ngươi biết là ai muốn khiêu chiến lão tiên sư sao? Nghe nói là một người trẻ tuổi, là Na Như Hổ vẫn là đỉnh đạo an. Nghe nói là trước đó La Thiên đại tiểu tuyển thủ dự thi, gọi Lục Vô Vi. Lục Vô Vi? Nói đùa a. Chỉ đạo cục. Ngươi cảm thấy chỉ đạo cục có thể làm cho Na Đô Thông công ty cùng Thiên sư phủ cùng một chỗ bày xuống tình cảnh lớn như vậy sao? Chẳng lẽ lại hắn thật có khiêu chiến lão thiên sư thực lực? Mặc dù ta cũng cảm thấy rất vô nghĩa, bất quá các ngươi đừng quên, lão thiên sư thế nhưng là công khai tiếp nhận lần này khiêu chiến. Tê hắn mới bao nhiêu lớn a? Hắn là hắn thật là thiên tài. So lão thiên sư còn muốn thiên tài thiên tài. Ta tình nguyện tin tưởng là lão thiên sư giả nên hồ đồ rồi. Không sai, lão thiên sư chuẩn là rời giường bắt đầu mãnh liệt. Trong đám người tiếng chất vấn cùng khiếp sợ âm thanh đan vào một chỗ, ồn ào cực kỳ, bất quá tổng đến nói vẫn là tiếng chất vấn càng nhiều hơn một chút. Mọi người không muốn tin tưởng có người tuổi trẻ có thể có được khiêu chiến lão thiên sư thực lực, mọi người nhất là không nguyện ý tin tưởng người trẻ tuổi này còn chưa đầy 30 tuổi. Mọi người đặc biệt nguyện ý tin tưởng đây là một cái hiểu lầm, một cái ô long. Nhưng kỳ thật mỗi người tâm lý lại đều rõ ràng, có thể làm cho Nado Thông công ty cùng thiên sư phủ một đám đệ tử cộng đồng bày xuống như thế chiến trận, hôm nay sự tình căn bản không có khả năng là ô long. Một tơ một hào khả năng đều không có. Bên này hai quân giằng co, một bên khác, tại sát vách đỉnh núi bên trên liền muốn hài hòa rất nhiều. Mặc dù nơi này cũng có không ít tiểu lục người, bất quá còn có mấy cái thân mặc tiện trang người, với lại đều là người trẻ tuổi. Nếu như là tham gia qua trước đó La Thiên đại tiểu người khẳng định một chút liền có thể nhận ra bọn hắn theo thứ tự là Trương Sở Lam, Phùng Bà Bảo, Gia Cát Thanh, cùng đã bị trục xuất xuống núi Trương Linh Ngọc. Giờ phút này bọn hắn chính nhân tay một thanh kính viễn vọng, tựa như cùng nhìn lén đồng dạng toàn đều nhìn chằm chằm đối diện đỉnh núi. Nếu như bọn hắn giờ phút này hành kinh bị dưới chân núi đám du khách nhìn thấy, nhất định sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, lên án bọn hắn biện thủ vô sỉ hành vi. Bốn người nhìn chính mê mẩn, đột nhiên, Phùng Bảo Bảo lỗ tai khẽ động, để ống giòm xuống quay đầu nhìn về phía hậu phương. Ngay sau đó, theo một trận hô hô âm thanh truyền đến, ba người khác cũng để ống giòm xuống quay đầu nhìn về phía hậu phương. Siêu. Thấy rõ từ rừng cây bên trong lao ra bóng người, ngoại trừ Phùng Bảo Bảo thần sắc không có thay đổi gì bên ngoài, những người khác đều rõ ràng buông lòng không ít. Là ngươi a, lão Vương, ta còn tưởng rằng là lãnh đạo đến thị sát đâu. Gia Cát Thanh cười tủm tỉm nói ra. Lãnh đạo? Cái gì lãnh đạo? Vương Gia đứng vững gót chân sau nghi ngờ hỏi. Nado Thông công ty lãnh đạo a? Ta đã chính thức gia nhập công ty, chuyện này ngươi không biết sao? Gia Cát Thanh hỏi. Ta đi đâu biết ta, ngươi lại không nói với ta. Vương Gia liếc mắt, sau đó ba bước cũng hai bước đi đến Trương Sở Lam trước mặt, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Vô Vi làm sao đột nhiên liền khiêu chiến lão thiên sư? Ta nào biết được à, từ lần trước cùng Vô VK phân biệt sau chúng ta liền không có gặp qua, điện thoại cũng đánh không thông. Ngay cả Đoá Nhi tỷ điện thoại đều đánh không thông. Trương Sở Lam cười khổ lắc đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, Vương Gia đạo trưởng ngươi tại 2 tháng trước không phải gặp qua Vô VK sao? Lúc ấy hắn có biểu hiện ra cái gì dị thường sao? Vương Gia nhíu mày suy nghĩ một chút, muốn nói dị thường. Hắn lúc ấy cho ta cảm giác tựa như là tại bàn giáo hậu sự đồng dạng. À đúng, lúc ấy hắn nắm ta đem cái này pháp khí chứa đồ cho ngươi, nói là trước đó đáp ứng ngươi. Ta trong khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn, một mực không có nhín chút thời gian đưa tới cho ngươi. Hắn cho ta lễ vật. Phùng Bảo Bảo tiếp nhận giới chỉ, bình tĩnh trong hai con ngươi nổi lên từng trận gợn sóng, ngay cả ánh mắt đều nhu hòa không ít. Chờ khoảng trong chốc lát, chờ Phùng Bảo Bảo cảm xúc ổn định một chút, Trương Sở Lam nhìn về phía Vương Dã. Ngươi nói Vô Vi Ca khi đó cho ngươi cảm giác giống như là tại bàn giao hậu sự, có ý tứ gì? Trương Sở Lam cau mày hỏi. Vương Dã đầu tiên là sửng sốt một chút, đang nhìn một chút Phùng Bảo Bảo sau ba một tiếng vỗ một cái mình đầu. Ta không phải ý kia, ta là muốn nói lúc ấy hắn cho ta cảm giác giống như là muốn rời khỏi giang hồ. Quy ẩn sơn lâm, từ đó không hỏi thế sự đồng dạng. Vương Giã giải thích nói. Dạng này a? Trương Sở Lam nhẹ nhàng thở ra, lập tức như có điều suy nghĩ, kỳ thực ta cùng Vô Vi Ca trước khi chia tay cũng có loại cảm giác này, cái kia thời điểm giống như liền đã khám phá hồng trần tùy thời chuẩn bị muốn quy ẩn. Kết quả vừa mới quy ẩn 2 tháng liền chạy ra khỏi đến cứ vậy mà làm một màn như thế đại hoạt. Gia Cát Thanh nhịn không được nhổ nước bọt nói. Lục huynh hẳn là trong 2 tháng này có cảm giác ngộ, đột phá tự thân thực lực bình cảnh. Trương Linh Ngọc lên tiếng nói ra, Lục huynh thực lực cứ việc trước đó liền rất mạnh, nhưng còn lâu mới có được đạt đến để sư phụ công khai tiếp nhận khiêu chiến trình độ. Mà Lục huynh nếu quả thật như các ngươi nói tới đã coi nhẹ hồng trần, vậy hắn lần này khiêu chiến sư phụ nên chỉ là vì ứng chứng mình 2 tháng này cảm ngộ. Cho dù nếu ứng nghiệm chứng mình cảm ngộ cũng không thể như vậy làm mẫu a. Trong âm thầm tìm lão thiên sư luận đạo không phải tốt. Lúc đầu dị nhân giới liền đủ loạn, lần này chỉ sợ muốn luận hơn. Vương Giã vẻ mặt đau khổ nói ra. Không, là đã luận hơn. Gia Cát Thanh lắc đầu, sau đó lại lắc lắc cổ, không tin ngươi xuống núi nhìn một cái nơi này đến bao nhiêu như quỷ sa thần, hiện tại bọn hắn coi như nghe lời, nhưng chờ quyết đấu bắt đầu về sau bọn hắn coi như không nhất định còn nguyện ý thành thành thật thật tại dưới chân núi ngây ngô. Ngươi thật giống như một điểm đều không nóng này a. Vương Giã nghiên răng nghiên lợi nhìn Gia Cát Thanh nói ra. Ta tại sao phải sốt ruột? Ta hiện tại thế nhưng là công ty người, chơi sập xuống có lãnh đạo đỉnh lấy đâu. Ta thay Nado Thông công ty lãnh đạo cảm ơn ngươi a. Không cần cảm ơn. Chương 238, loạn. Gia Cát Thanh phán đoán là chính xác. Theo đỉnh núi một cỗ kiếm ý phóng lên tận trời, dưới chân núi trong đám người lập tức bạo động một mảnh, từng cái mong mỏi cùng trông mong, tựa hồ là muốn xuyên thấu qua rừng rậm, núi đá trùng điệp cách trở thấy đỉnh núi chiến đấu. So với dưới núi người, sát vách đỉnh núi bên trên mấy vị tầm mắt đã tốt lắm rồi, bọn hắn không chỉ có thể lợi dụng chức vị chi tiện trông về phía xa, thậm chí còn nhân thủ trang bị một cái kính viễn vọng. Em cũng không phải trong tay mỗi người có một cái, về sau Vương Giã đạo trưởng liền không có. Bất quá không quan hệ, mặc dù hắn không có kính viễn vọng, nhưng là hắn càng không mặt không có ra a. Vương Giã đạo trưởng liếm láp mặt tiến đến Gia Cát Thanh bên cạnh, đi trộm, đi lừa gạt, đi đoạt, cuối cùng thu hoạch được kính viễn vọng một nửa quyền sử dụng. Thân thể hai người dán thân thể, mặt dán mặt chen tại một cái kính viễn vọng đằng sau, nhìn một cái liền cùng trẻ sinh đôi kết hợp giống như, gọi là một cái thân mật vô gian. Nhìn đằng sau cách đó không xa mới vừa từ trong ba lô lấy ra một cái khắc kính viễn vọng Trương Sở Lam viên lặng đem kính viễn vọng lại thả trở về. Thông qua kính viễn vọng, mấy người rõ ràng đứng ngoài quan sát đến Lục Vô Vi cùng Lao Thiên Sư giữa chiến đấu trò vui khởi động. Bọn hắn nhìn thấy hai người ngươi tới ta đi qua mấy chiêu, sau đó Lao Thiên Sư một mặt tán thưởng đối với Lục Vô Vi nói thứ gì, ngay sau đó bọn hắn liền đã mất đi Lục Vô Vi tầm mắt. Cũng không phải Lục Vô Vi đường chạy, mà là Lục Vô Vi tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí xuất hiện lại biến mất, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy người khởi xướng Lục Vô Vi. Đây để bọn hắn chỉ có thể thông qua Lao Thiên Sư phản ứng đến phỏng đoán Lục Vô Vi vị trí, nhưng hiệu quả cũng phi thường có hạn. Chỉ thấy Lao Thiên Sư vận khởi kim quang chú chân sau bước nhẹ nhàng, như đi bộ nhàn nhã hiện lên một đạo lại một đạo kiếm khí, chỉ tại kiếm khí đông đảo thực sự trốn tránh không được thời điểm mới ra tay đem đánh nát. Quan sát Lao Thiên Sư tổng cho không bức bách chiến đấu rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến một câu ca tử, đẹp nhất bất quá chiều tà đỏ ấm. Áp lại thông dong. Nhìn tình huống này, hai người thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc a. Lục huynh lần này chỉ sợ muốn xuống đài không được đi. Cũng không biết có phải hay không quả đen tỉnh chuyển thế, bên này ra cắt thanh vừa nhổ nước vào xong, sau một khắc Trương Linh Ngọc đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, cùng lúc đó tất cả mọi người đều là sửng sở, thậm chí ngay cả Lao Thiên Sư đều sửng sốt một chút. Bởi vì, Lao Thiên Sư hộ thể kim quang. Vậy mà nát. Cơ hồ ngay tại hộ thể kim quang phá toái trong nháy mắt, Lao Thiên Sư ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt hướng phải hậu phương đánh ra một trường, ngay sau đó, Lục Vô Vi tại Lao Thiên Sư ngay phía trước hiện ra thân hình. Bất quá không có người cho rằng Lao Thiên Sư đánh hụt, bởi vì hiện ra thân hình Lục Vô Vi khỏe miệng xuất hiện một vệt máu. Nhưng Lão Thiên Sư và táo bên trên cũng xuất hiện một cái khe. T. Đám người không tự chủ được đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là Trương Linh Ngọc. Lão Thiên Sư là hắn sư phụ, hắn là hiểu rõ nhất Lão Thiên Sư thực lực người. Chí ít khắp nơi trận trong mấy người hắn là hiểu rõ nhất Lão Thiên Sư. Hắn rõ ràng nhất Lão Thiên Sư thực lực khủng bố cỡ nào. Dĩ vãng Lão Thiên Sư chỉ đạo hắn lúc luyện công, hắn đừng nói là đả thương đến giả Thiên Sư y phục, tầng kia hộ thể kim quang đối với hắn mà nói đều là khó mà vượt qua danh trời. Mà Lục Vô Vi không chỉ có phá vỡ Lão Thiên Sư hộ thể kim quang, thậm chí còn hư hại Lão Thiên Sư quần áo. So với Trương Linh Ngọc khiếp sợ. Vương Giá mặc dù cũng bị kinh ngạc đến, nhưng rất nhanh cố này khiếp sợ liền được lo lắng thay thế. Lần này triệt để nguy rồi. Vương Giá tự lẩm bẩm, vạn nhất Lao Thiên Sư đợi chút nữa bị thương, toàn bộ dị nhân giới sợ là muốn triệt để loạn. Lao Thiên Sư là ai a? Hắn nhưng là chính một phái thiên sư, dị nhân giới không thể tranh luận đệ nhất nhân. Sớm tại trung niên thì cũng đã là dị nhân giới gần như vô địch tồn tại. Hắn tồn tại liền như là định hải thần châm đồng dạng, để dị nhân giới một đám đạo trích không dám tùy ý làm bậy. Nhưng là, chốc lát Lao Thiên Sư thụ thương, mà lại là bị một người thanh niên đánh cho bị thương. Cho dù không phải vết thương chí mạng trên người hắn vô địch quang hoàn cũng giống vậy sẽ bị đánh vỡ. Chốc lát Lao Thiên Sư vô địch quang hoàn bị đánh phá, những cái kia bị chân áp mấy chục năm lão già khẳng định biết di động lệch ra đầu óc, đến lúc đó thế tất sẽ nhấc lên một cỗ quét sạch toàn bộ dị nhân giới gió tanh mưa máu. Bất quá, Lao Thiên Sư thụ thương, ngươi quá ý nghĩ hao huyền đi. Gia Cắt Thanh lấy lại tỉnh thần nói ra, Lục Vô Vi có thể đánh phá Lao Thiên Sư hộ thể kim quang sắc thực rất đáng gọm, nhưng kim quang chú lợi hại cũng không phải ngoại phóng hộ thể kim quang, hoàn toàn tương phản, nó chân chính lợi hại cách dùng là kim quang nhập thể. Lao Thiên Sư bây giờ căn bản liền không có nghiêm túc. Vương Gia mím môi một cái, lập tức thở dài một hơi, ngươi nói ta đương nhiên biết, nhưng là ta luôn cảm thấy Lục Vô Vi gia hỏa này thực lực cũng sẽ không dừng bước nơi này. Hắn không phải một cái không biết trời cao đất rộng người, hắn lại không cùng Lão Thiên Sư giao thủ qua, sẽ ngộ phán Lão Thiên Sư thực lực không phải rất bình thường sự tình sao? Vừa mới dứt lời, một giây sau, Gia Cắt Thanh không dám tin trừng to mắt, thậm chí rất muốn cho mình miệng một cái thai to cạo tử. Chỉ thấy đối diện đỉnh núi bên trên, tại trải qua ngắn ngủi rằng co giao lưu về sau, Lão Thiên Sư lần nữa vận khởi kim quang, sau đó liền đem kim quang thu nhập thể nội, chính là Gia Cắt Thanh mới vừa nâng lên kim quang nhập thể. Mà đối mặt rõ ràng đã nghiêm túc đứng lên Lão Thiên Sư, Lục Vô Vi vậy mà một điểm do dự đều không có, dẫn theo kiếm liền xông tới. Càng mấu chốt là, hắn lại còn không có giao thủ một cái liền rơi vào hạ phong. Dùng ra kim quang nhập thể về sau, Lão Thiên Sư phương thức chiến đấu càng giản dị tự nhiên, nhưng một chiêu một thức ở giữa lại ẩn chứa to lớn lực sát thương. Lục Vô Vi chiêu thức tắt tới hoàn toàn tương phản, phô thiên cái địa kiếm khí bao phủ gần phân nửa đỉnh núi, đem ven đường tất cả toàn bộ chặt đứt, cắt nát. Hai người mỗi một lần va chạm đều sẽ chấn vỡ đại lượng đất đá, đá vụn lại bị đánh tan kiếm khí lần nữa cắt càng thêm vỡ nát. Từ từ ở phía xa hình thành thật dày bụi mù đem đỉnh núi bọc lấy. Bụi mù để kính viễn vọng mất đi đất dụng võ, càng triệt để hơn câu lên dưới chân núi đám người lòng hiếu kỳ. Cũng không biết là ai dẫn đầu hô một cuống họng cùng một chỗ xông đi lên, tất cả mọi người nghe tiếng mà động, đối đỉnh núi phát động trùng kích. Bọn hắn trong đó không thiếu hảo thủ, năng lực càng là thiên kỳ bách quái, có tương đương một bộ phận người phi thường nhẹ nhõm đã đột phá từ tiểu lục mọi người tạo thành đạo thứ nhất tuyến phong tỏa. Mắt thấy có người thành công đột phá phong tỏa, đằng sau đám người lập tức càng kích động, từng cái liền tốt giống điên cuồng đồng dạng gào khóc lấy liền xông lên phía trên. Thành công đột phá đạo thứ nhất phong tỏa người đi không bao xa lại đụng phải từ người tí hơn màu vàng nhóm tạo thành đạo thứ hai phong tỏa, đây đạo phong khóa dây thực lực nhưng so sánh đạo thứ nhất lợi hại hơn nhiều, liền ngay cả Lao Thiên Sư mấy vị thân truyền đệ tử đều ở trong đó. Bất quá đối với đạo thứ nhất phong tỏa đến nói, đây đạo thứ hai phong tỏa nhân số phải thiếu rất nhiều, bởi vậy cứ việc đạo thứ hai phong tỏa bên trong có vài vị cao thủ tọa chấn, nhưng vẫn như cũ có người thành công vượt quan. Xông qua đạo thứ hai phong tỏa may mắn nhóm một đường sông lên phía trên, một hơi vọt tới giữa sườn núi. Ở chỗ này, bọn hắn gặp được đạo thứ ba phong tỏa, một đám người mặc trang phục phòng hộ đầu đội mặt nạ phòng độc người thần bí. Chương 239, Ngộ đạo. Giữa sườn núi xảy ra chuyện gì, ngoại trừ người trong cuộc bên ngoài không có người quan tâm. Tất cả mọi người tâm đều thắt ở đỉnh núi, thắt ở hai vị kia quyết đấu trên thân người. Cho dù là còn chưa tới nơi giữa sườn núi người đều là như thế, bọn hắn dùng hết tất cả vô liếng, chỉ vì tận mắt nhìn thấy trận này hiếm có chiến đấu. Nhưng mà không ai có thể xông qua giữa sườn núi, không có bất kỳ ai. Mà rất nhanh, ngay cả trùng kích sườn núi người đều biến mất. Không phải đằng sau người đều không có thể đột phá phía trước hai đạo phong tỏa, mà là
ầm ầm long,
bành,
tà chác,
núi lở,
cháy mau,
tê,
thế này thì quá mức rồi.
Phía trên thật chỉ có hai người sao?
Bọn hắn đây là muốn đem sơn đập nát sao?
Đối mặt quần quần đá rơi, một đám thật vất vả đột phá phong tỏa người không thể không dừng bước lại, thậm chí vì tránh né đá rơi không thể không hướng phía dưới rút lui.
Liên tại bọn hắn gian nan tránh né thời điểm, đột nhiên một đạo sấm sét giữa trời quang hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, nhất là sát vách đỉnh núi bên trên Trương Linh Ngọc.
T.
Sư phụ hắn lao nhân ra thậm chí ngay cả lôi pháp đều dùng đi ra.
Lục huynh thực lực quả nhiên thâm bất khả trắc.
Trương Linh Ngọc khiếp sợ nói ra.
Đối với hắn khiếp sợ, Vương Giá lông mày lại nhăn chặt hơn, trong mắt vẻ lo lắng càng sâu.
Mà Trương Sở Lam lại có chút nghi hoặc.
Tiểu sư thúc, lão thiên sư thật lâu chưa bao giờ dùng qua lôi pháp sao?
Trương Sở Lam hỏi.
Không phải, bất quá,
từ mới vừa nhìn thấy tình huống đến xem, sư phụ hắn lão nhân ra tại cùng Lục huynh tỷ thí thì hẳn là có chỉ đạo ý vị, từ vừa mới bắt đầu ngay cả kim quang chú đều vô dụng, đến sử dụng kim quang chú, lại đến dùng ra kim quang nhập thể.
Từng bước một, từng bước để cao cường độ.
Mà bây giờ sư phụ đã đem lôi pháp đều dùng đi ra, như vậy tiếp xuống chiến đấu chỉ sợ.
Không đợi Trương Linh Ngọc nói xong, đối diện đỉnh núi trên không đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo tiềm điện, bọn chúng giống như ngân xà của vũ, trong nháy mắt đánh phía đỉnh núi.
Vành ba.
Giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt đều giống như chúng pháo sáng đồng dạng, chỉ còn một mảnh trắng xóa.
Đợi đến đám người con mắt hơi thích ứng một chút sau lại thông qua kính viễn vọng nhìn về phía đối diện, tất cả mọi người đều bối rối.
Chỉ thấy nguyên bản tú lệ thanh sơn đã biến thành một mảnh lôi quang luyện ngục, hàng trăm hàng ngàn đạo tiềm điện một đạo tiếp lấy một đạo không ngừng đánh phía ngọn núi, khai sơn phá thạch, dễ như trở bàn tay, đem đỉnh núi vành một mảnh cháy đen.
Tại một đạo lại một đạo vụ sáng chợt diệt chói mắt ánh sáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo nhân ảnh không ngừng va chạm lại phân mở, liền tốt giống.
Tại nhảy đi cô.
Cái này liên tưởng xuất hiện rất không đúng lúc, thậm chí có thể nói là hoang đường tuyệt luân, nhưng không ngừng xuất hiện lại biến mất thiểm điện lại sát thực tạo nên cùng chấp liên tiếp đang đồng dạng hiệu quả.
Mỗi khi thiểm điện sáng lên, trong mắt mọi người liền một mảnh trắng xóa, mỗi khi thiểm điện dập tắt, đám người chỉ tới kịp nhìn thấy một hình ảnh, sau một khắc lại là một đạo thiểm điện sáng lên.
Đây để cho hai người chiến đấu trong mắt mọi người đột nhiên trở nên có chút
buồn cười.
Cũng may loại tình huống này cũng không có tiếp tục bao lâu. Theo thiểm điện rơi xuống tần suất càng ngày càng cao, đám người rốt cuộc không nhìn thấy giao thủ người.
Ngoan ngoãn,
đây là nhân lực có thể làm đến,
thiên nhân cũng bất quá như thế đi.
Trương Sở Lam sợ hãi than nói, vô vi ca cũng quá lợi hại, dạng này thế mà đều còn chưa xuống bại.
Không, không phải ngươi nghĩ như thế.
Gia Cát Thanh lắc đầu, những cái kia thiểm điện mặc dù rất khoa trương, nhưng chúng nó tuyệt đại bộ phận cũng không phải là dùng để công kích lục vô vi, mà là dùng để ngăn cách chúng ta thăm dò.
Trương Sở Lam trong nháy mắt trừng to mắt, không thể nào,
đây chẳng phải là nói Lao Thiên Sư hiện tại như cũ có thừa lực, mà lại là rất lớn dư lực.
In.
Có cái gì không có khả năng?
Lão thiên sư thế nhưng là dị nhân giới công nhận quyết định, hắn thực lực so lục vô vi mạnh hơn một mảng lớn, có cái gì không thể tiếp nhận?
Vương Gia nói ra.
Thế nhưng là,
ta cảm giác những cái kia thiểm điện mỗi một đạo đều so ta một kích toàn lực còn muốn lợi hại hơn a.
Ta không phải chất vấn lão thiên sư so vô vi ca lợi hại, mà là
lão thiên sư thực lực là không phải lợi hại quá mức.
Tiểu sư thúc, ngươi xác định lão thiên sư còn không có thành tiên?
Trương Sở Lam hỏi.
Cái này,
tại mọi người ánh mắt nhìn soi mới, Trương Linh Ngọc dao động.
Hiện tại ta xác thực không dám xác định.
Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ dùng ra chân chính thực lực.
Nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, không chừng hiện tại đều còn không phải lão thiên sư toàn bộ thực lực đâu.
Gia Cát Thanh lắc đầu, sau đó đột nhiên phốc phốc một cái cười ra tiếng.
Ai, các ngươi nói lục vô vi hiện tại là biểu tình gì?
Ta đoán hắn hiện tại khẳng định đã sợ đến kẻ ra quần, chính dựa vào tốc độ đau khổ chỉ.
Ta chắc.
Lời còn chưa nói hết, Gia Cát Thanh bỗng nhiên trừng to mắt, hơi nhún chân giẫm một cái trong nháy mắt nhảy hướng nơi xa.
Cơ hồ trong cùng một lúc, tại cùng một âm thanh nói tục bên trong, đám người nhao nhao từ nguyên lai địa phương thoát đi.
Liên tại bọn hắn thoát đi sau không đến nửa giây, một đạo cho dù cách xa mấy mét cũng có thể cảm giác được phong duệ chi khí kiếm khí chợt lóe lên, tại bọn hắn trước đó địa phương lưu lại một đạo chỉnh tề vô cùng càng sâu không thấy đáy vết cắt.
Rầm.
Trương Sở Lam nuốt ngụm nước bọt, vô ý thức nhìn thoáng qua đối diện đỉnh núi. Đây hai tòa đỉnh núi thế nhưng là cách trọn vẹn 5 km xa a.
Một đạo kiếm khí đang bay 5 km sau lại còn có thừa lực mở ra núi đá, hơn nữa còn cắt ra xa vài trăm thước.
Đây là người sao?
Ta
chắc
Lục Vô Vi sẽ không phải là.
Nô.
Ngài tấm này miệng quạ đen vẫn là nghỉ ngơi đi. Ta trái tim nhỏ thực sự không chịu nổi càng nhiều làm kinh sợ.
Một tay bịt ra cắt thanh miệng, Vương Giã nhìn trên mặt đất vết kiếm, ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường phức tạp.
Lúc này hắn đã không biết còn muốn hay không lo lắng tỉ thí kết quả khả năng cho dị nhân giới mang đến chấn động, bởi vì hai người thực lực đều vượt xa khỏi hắn đoán trước,
thậm chí có thể nói là vượt qua nhận biết.
Lấy hai người này hiện tại triển lộ ra thực lực, ai thắng ai thua có vẻ như đã không trọng yếu, bọn hắn tựa hồ đều nắm giữ quét ngang dị nhân giới thực lực.
Nhưng cái này lại làm sao có thể chứ?
Táo Thiên Sư còn chưa tính, người ta từ trung niên liền đã vô địch tại thế, hiện nay lại trải qua mấy chục năm khổ tu. Cho dù hắn hiện tại phi thăng đều không đủ là lạ,
nhưng Lục Vô Vi thực lực vì sao lại như vậy không hợp thói thường?
Hắn mới bao nhiêu lớn a?
Chớ đừng nói chỉ là ngay tại mấy tháng trước hắn thực lực đều còn tại bình thường phạm vi bên trong, làm sao chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, hắn thực lực liền tăng lên tới khủng bố như thế trình độ?
Chẳng lẽ lại
hắn đạt được chỗ kia sơn cốc bên trong lớn nhất bảo tàng?
Nghĩ đến cái này khả năng, Vương Giá lại cảm thấy tựa hồ cũng không hợp lý.
Lúc trước cùng Lục Vô Vi nói chuyện với nhau thì hắn có thể cảm giác được Lục Vô Vi chân thật, hắn tin tưởng mình cảm giác không có phạm sai lầm.
Không phải chỗ kia bảo tàng, lại có thể để cho người ta thực lực thu hoạch được như thế đại đề thăng, Vương Giá trong lòng từ từ hiện ra một cái tử.
Truyền thuyết bên trong,
Ngộ đạo.
Hít sâu một hơi, Vương Giá nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến bên vách núi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía đối diện chiến trường.
chiến đấu vẫn còn tiếp tục, với lại càng mãnh liệt. Chương 240, tối cường nhà tạo mẫu tóc. Huy Hoàng Thiên Lôi, lấy kiếm làm dẫn. Theo một đạo thuần trắng kiếm khí phóng lên tận trời, một đạo vàng rực thiên lôi từ trên trời giáng xuống, xa xa nhìn lại giống như là bị kiếm khí dẫn rơi xuống đồng dạng. Nhưng chỉ cần ai quy số dư còn lại còn không có về linh người đều biết, đây hai chiêu căn bản không phải cùng là một người dùng ra. Khi kiếm khí cùng thiên lôi đụng vào nhau, theo một tiếng long trời lở đất tiếng vang, tất cả thăm dò người toàn đều trước mắt tái đi. Không chỉ là trước mắt, bọn hắn đại não cũng theo cái kia đạo chói mắt ánh sáng lâm vào trống rỗng. Qua không biết bao lâu, khi bọn hắn thần hồn quý vị, tầm mắt khôi phục, lại ngạc nhiên phát hiện nơi xa đỉnh núi chiến đấu tựa hồ. Làm sao không có động tĩnh? Kết thúc. Người nào thắng? Các ngươi nhìn thấy không? Trương Sở Lam ảo não dùng sức vô hót một cái, nhưng quay đầu xem xét, mỗi một khuôn mặt bên trên đều viết bối rối vòng hai chữ. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng cùng nhau nhìn về phía còn cầm kính viễn vọng không biết đang nhìn cái gì Phùng Bảo Bảo. Bảo Nhi tỷ, ngươi có nhìn thấy bọn hắn cuối cùng chiến đấu kết quả sao? Trương Sở Lam hỏi. Không có, cái kia đạo màu vàng thiểm điện đem đỉnh núi nổ sụp, bọn hắn hai cái đều rơi vào trong hố, cái gì đều không nhìn thấy. Phùng Bảo Bảo nói ra. Đều tiến vào trong hố. Sẽ không phải là? Trương Linh Ngọc trong lòng giật mình, vội vàng cầm lấy kính viễn vọng nhìn lại, những người khác cũng là đồng dạng phản ứng, từng cái vội vàng cầm lấy kính viễn vọng hướng nơi xa đỉnh núi nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa đỉnh núi đã biến thành dạng cái bát một mảnh cháy đen, liếc nhìn lại liền tốt giống một tòa mới vừa phun trào qua núi lửa. Đám người cầm kính viễn vọng không ngừng điều khiển tình vi, kỳ vọng tìm tới hai đạo thân ảnh kia, nhưng vô luận bọn hắn như thế nào điều chỉnh góc độ cũng không nhìn thấy hố to chỗ sâu. Thời gian từng phút từng giây qua khứ, theo thời gian trôi qua, đám người bắt đầu lo lắng lại chìm. Mọi người ở đây cơ hồ muốn tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên, Trương Linh Ngọc phát ra một tiếng kinh hô. Tìm được? Ở đâu? Làm sao? Làm sao? Tìm tới cái nào? Hai cái? Sư phụ, còn có Lục huynh, bọn hắn đều vô sự. Trương Linh Ngọc kích động khó tự kiềm chế, tại liên tục hít thở sâu lần ba sau mới run run rẩy rẩy duỗi ra ngón tay xuất một cái phương vị. Đám người vội vàng thuận theo Trương Linh Ngọc ngón tay phương vị nhìn lại, chỉ thấy tại ngọn núi ước chừng 2/3 chỗ, một lần trước thiếu chính giữa khu rừng ghé qua. Cái kia phiến địa phương ngọn núi tương đương dốc đứng, nhưng hành tẩu trong đó một lần trước thiếu không chỉ có như giẫm trên đất bằng, thậm chí còn cười cười nói nói, chính là Lục Vô Vi cùng lão thiên sư. Trên thân hai người đều nhìn không ra có rõ ràng thương thế, ngoại trừ tóc cùng quần áo hơi có vẻ tán loạn bên ngoài, địa phương khác sạch sẽ hoàn toàn không giống như là vừa mới trải qua một trận kịch chiến. Đột nhiên, tựa hồ là đã nhận ra đám người ánh mắt, Lục Vô Vi ngẩng đầu nhìn về phía đám người chỗ phương hướng, cũng mỉm cười gật đầu. Ngay sau đó, lão thiên sư cũng hướng bên kia ngẩng đầu, còn đối đám người dựng lên cái cây kéo tay. Đánh xong chào hỏi, hai người tiếp tục cười cười nói nói hướng sơn bên dưới đi. Nhìn phảng phất dạo chơi ngoại thành đồng dạng hai người, ra cắt thanh nuốt ngụm nước bọt. Bọn hắn hai cái, sẽ không phải lúc trước chiến đấu bên trong đều còn chưa dùng hết toàn lực a. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thời gian lưu chuyển, đảo mắt thời gian đã qua một tháng. Đối với một tháng trước trận kia tỉ thí kết quả, vô số dị nhân vẫn như cũ canh cánh trong lòng, rảnh rỗi cùng người nói chuyện với nhau thì không ra ba câu chuẩn muốn cho tới trận kia tỉ thí bên trên, nhất là đối với kết quả cuối cùng suy đoán. Mới đầu dư luận gần như thiên về một bên, cơ hồ tất cả mọi người đều cho rằng cuối cùng người thắng là Lao Thiên Sư. Nhưng từ từ, một loại khác âm thanh tại dị nhân ở giữa càng truyền càng xa. Bởi vì mọi người phát hiện từ trận kia tỉ thí kết thúc về sau, Lục Vô Vi không còn lộ diện qua, liền phảng phất bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Có người cho rằng Lục Vô Vi tại cùng Lao Thiên Sư chiến đấu bên trong thụ cực nặng nội thương, lúc ấy cùng Lao Thiên Sư chuyện trò vui vẻ bất quá là đang giáng chống đỡ mà thôi, sau khi trở về liền thương thế phát tác bỏ mình. Nhưng nhiều người hơn cũng không tán đồng thuyết pháp này, bọn hắn cho rằng Lục Vô Vi là tại cùng Lao Thiên Sư chiến đấu bên trong thu hoạch được mới cảm ngộ, tại đột phá cuối cùng một đạo gông cùng xiềng xích sau thành công vũ hóa phi thăng. Biện luận song phương ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được ai. Cuối cùng song phương hợp lại kế, quyết định chết phải thấy xác, phi thăng muốn gặp phi thăng đại. Thế là toàn bộ dị nhân giới nhấc lên một cỗ tìm kiếm Lục Vô Vi thủy triều. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, theo càng ngày càng nhiều người gia nhập vào tìm kiếm Lục Vô Vi trong đội ngũ, liên quan tới Lục Vô Vi nghe đồn cũng càng truyền càng tà dị. Có nói Lục Vô Vi là tập hợp đủ bát kỳ kỹ mới phi thăng, chỉ cần tìm được Lục Vô Vi phi thăng địa phương liền có thể thu hoạch được toàn bộ bát kỳ kỹ. Có nói Lục Vô Vi đã chết, nhưng trước khi chết lưu lại truyền thừa. Cũng có nói Lục Vô Vi lưu lại một cái bảo tàng chậm đợi người hữu duyên. Thậm chí còn có người nói Lục Vô Vi phi thăng sau khi thất bại đoạt xá trọng sinh, đang tại xúc tích lực lượng là lần tiếp theo phi thăng làm chuẩn bị. Có trăm ngàn chỗ hở, cũng có truyền có cái mũi có mắt, thậm chí có chút nghe đồn còn có nguyên bộ tàng bảo đồ cùng lời tiên tri. Đang nhìn cái gì đâu? Cười đến vui vẻ như vậy. Đây ta đang nghĩ con nên hay không thật làm một cái bảo tàng, thỏa mãn một cái bọn hắn tầm bảo chỉ hồn. Ân. Nghe đứng lên tựa hồ rất thú vị, muốn hay không tại tàng bảo địa bên trong thiết trí cái cơ quan. Ta có thể cung cấp một chút không nguy hiểm đến tính mạng cổ trùng. Ngươi nâng đến ngứa cổ thế nào? Ha 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 ha. Đoá Nhi, ngươi học xấu a. Trần Đoá hòn rỗi một tiếng đang muốn nói cái gì, đúng lúc này, cổng vang lên thanh thúy phong linh âm thanh, một vị lão nhân già đầy cửa ra đi đến. Chu gia, ngài sao lại tới đây? Lúc này mới qua mấy ngày a? Để ta đoán một chút, có phải hay không đang vì ngày mai quảng trường múa giải thi đấu làm chuẩn bị a? Lục Vô Vi đứng người lên cười hỏi. Ha ha ha, ngươi cũng nghe nói, đây chính là chúng ta tiểu khu cùng sát vách tiểu khu lần đầu tiên bộ khắc, ta nhất định phải hảo hảo trang điểm trang điểm, nói cái gì cũng muốn trên khí thế liền áp đảo bọn hắn. Lón tiếng giọng người, Chu gia nói ra. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng ngài là chọn chúng sát vách vũ đạo đội vị nào đại nương đâu. Đi đi đi. Đại gia ngươi ta là như thế người sao? Ta đây có thể tất cả đều là vì chúng ta tiểu khu vũ đạo đội có thể thắng. Đúng đúng đúng, có ngài dẫn đội, chúng ta tiểu khu nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu.
Đó là, đối diện Sáo Lộ ta đã sớm nghiên cứu thấu thấu, bọn hắn mặc dù.
Một bên trò chuyện này, Lục Vô Vi một bên cầm kéo lên trên dưới bay tán loạn, chỉ chốc lát sau công phu cứ dựa theo Chu gia yêu cầu cho hắn làm tốt kiểu tóc. Nhìn trong gương đỉnh đầu của mình cái kia bình phảng phất dùng ni vô hiệu chỉnh qua lại dùng bàn ủi ủi qua tóc hối cua, Chu gia vui mừng nhướng mày, kìm lòng không được liên tục cho Lục Vô Vi dựng thẳng ngón cái.
Còn phải là ngươi kéo bình a.
Cái bên này tiệm cắt tóc ta đều tiến vào, đừng nói là những cái kia tiểu thí hải, liền xem như những cái kia lão điếm bên trong sư phó đều không người kỹ thuật tốt.
Người tay này là thật ổn.
Tuyệt.
Ha 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 ha, đó là, ta thế nhưng là tối cường nhà tạo mẫu tóc.
Xong.
Chương 241, tối cường nhà tạo mẫu tóc.
Thời gian lưu chuyển, đảo mắt thời gian đã qua một tháng.
Đối với một tháng trước trận kia tỉ thí, vô số dị nhân vẫn như cũ canh cánh trong lòng, rảnh rỗi cùng người nói chuyện với nhau thì không ra ba câu chuẩn muốn cho tới trận kia tỉ thí bên trên, nhất là đối với kết quả cuối cùng suy đoán, càng làm cho vô số người ầm ĩ đỏ mặt tiến hai, thậm chí không thiếu có người vì thế ra tay đánh nhau.
Truy cứu nguyên nhân là bởi vì Lao Thiên học thầy sau chỉ công khai lộ ra một lần mặt, sau đó liền tuyên bố muốn bế quan một đoạn thời gian, từ đó biến mất tại thế nhân trong tầm mắt. Mà Lục Vô Vi càng là từ ngày đó về sau không còn có lộ mặt qua, liền phảng phất từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng.
Đây không chỉ có cho trận kia tỉ thí kết quả phủ lên sương mù dày đặc, càng khiến cho dị nhân giới lời đồn đại nổi lên bốn phía, nhân tâm lưu động. Có người cho rằng Lục Vô Vi đã chết, là bị Lao Thiên sư thất thủ giết chết. Lao Thiên sư tâm lý hổ thẹn, cho nên mới bế quan không ra. Cũng có người cho rằng Lao Thiên sư chỉ là thắng hiểm, kỳ thực cũng bị trọng thương, hiện tại bế quan không ra là tại chữa thương. Còn có người cho rằng Lục Vô Vi cũng chưa chết, hiện tại không biết là trốn ở địa phương nào dưỡng thương.
Đủ loại thuyết pháp không phải trường hợp cá biệt, lệnh vô số âm mưu luận kẻ yêu thích vì đó cuồng hoan.
So với bọn hắn những này chỉ chú ý tỉ thí kết quả người, cũng có tương đương một bộ phận người đem chú ý điểm đặt ở ngày đó ngắn ngủi xuất hiện dị tượng bên trên. Bởi vì Lao Thiên sư lộ mặt qua, bởi vậy cơ hồ tất cả chú ý dị tượng người đều cho rằng dị tượng là Lục Vô Vi gây nên, chỉ là cho ra suy đoán lại hoàn toàn tương phản.
Một phái người cho rằng Lục Vô Vi không địch lại Lao Thiên sư lựa chọn cưỡng ép đột phá, cuối cùng sắp thành lại bại, thân tử đạo tiêu.
Một phái khác lại cho rằng Lục Vô Vi đã thành công đột phá gông cùm.
Xiên xích vũ hóa phi thăng, Lão Thiên sư bởi vậy bị kích thích, cho nên về núi sau liền lựa chọn bế quan.
Biện luận các phương ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, ai cũng không thuyết phục được ai.
Thẳng đến tỉ thí quá khứ nửa tháng sau, Lão Thiên sư xuất quan, vô số dị nhân chen chúc Long Hồ Sơn, kỳ vọng có thể từ Lão Thiên sư trong miệng đạt được ngày đó chân tướng.
Có lẽ là bị những người không liên quan này trở gây không kiên nhẫn, cũng hoặc là có khác phương diện suy tính, khi có người hỏi ngày đó dị tượng có phải hay không Lục Vô Vi gây nên thời điểm, Lão Thiên sư không chỉ có mặt lộ vẻ mê hoặc mỉm cười đối với hắn nhẹ gật đầu, còn phủ định Lục Vô Vi đã thân tử đạo tiêu thuyết pháp.
Đây có thể để dị nhân giới võ tổ, mà lại là bị đạn hạt nhân nổ, toàn bộ dị nhân giới lúc này nhấc lên một cỗ tìm kiếm Lục Vô Vi thủy triều, liên quan tới Lục Vô Vi nghe đồn càng là chuyển càng ngày càng tà dị.
Có nói Lục Vô Vi đã tập hợp đủ bát kỳ kỹ,
cũng có nói Lục Vô Vi đã thành công phi thăng đồng thời lưu lại truyền thừa.
Thậm chí còn có não người đại động mỏ, nói Lục Vô Vi kỳ thực phi thăng thất bại, nhưng lại đoạt xá trọng sinh, hiện tại đang tại cái nào đó ẩn nấp chỗ xúc tích lực lượng là lần tiếp theo phi thăng làm chuẩn bị.
Những này truyền ngôn có trăm ngàn chỗ hở, cũng có truyền có cái mũi có mắt, bất quá bọn hắn có một cái cộng đồng chỗ, cái kia chính là đều cùng bảo tàng có quan hệ.
Thế là dị nhân giới lại nhấc lên một cỗ tầm bảo thủy triều, một đống lớn nghe nói là Lục Vô Vi lưu lại tàng bảo đồ cùng lời tiên tri truyền bay đầy trời.
Đang nhìn cái gì đâu?
Cười đến vui vẻ như vậy.
Đây ta đang nghĩ con nên hay không thật làm một cái bảo tàng, thỏa mãn một cái bọn hắn tầm bảo chi hồn.
Ân.
Nghe đứng lên tựa hồ rất thú vị, cái kia muốn hay không tại tàng bảo địa bên trong thiết trí cái cơ quan.
Ta có thể cung cấp một chút không nguy hiểm đến tính mạng cổ trùng.
Ngươi cảm thấy ngứa cổ thế nào?
Ha 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 ha.
Đoá Nhi, ngươi học xấu a.
Trần Đoá hờn dỗi một tiếng đang muốn nói cái gì, đúng lúc này, cổng vang lên thanh thúy phong linh âm thanh. Một vị lao nhân ra đẩy cửa ra đi đến.
Chu gia, ngài sao lại tới đây?
Lúc này mới qua mấy ngày a?
Để ta đoán một chút, có phải hay không đang vì ngày mai quảng trường múa giải thi đấu làm chuẩn bị a?
Lục Vô Vi đứng người lên cười hỏi.
Ha ha ha, ngươi cũng nghe nói,
đây chính là chúng ta tiểu khu cùng sát vách tiểu khu lần đầu tiên bộ khắc, ta nhất định phải hảo hảo trang điểm trang điểm, nói cái gì cũng muốn trên khí thế liền áp đảo bọn hắn.
Lớn tiếng dọa người.
Chu gia nói ra.
Có đúng không?
Ta còn tưởng rằng ngài là chọn chúng sát vách vũ đạo đội vị nào đại nương đâu.
Đi đi đi.
Đại gia ngươi ta là như thế người sao?
Ta đây có thể tất cả đều là vì chúng ta tiểu khu vũ đạo đội có thể thắng.
Đúng đúng đúng, có ngài dẫn đội, chúng ta tiểu khu nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu.
Đó là,
đối diện Sáo Lộ ta đã xóm nghiên cứu thấu thấu, bọn hắn mặc dù.
Một bên trò chuyện này, Lục Vô Vi một bên cầm kéo lên trên dưới phân bay, chỉ chốc lát sau công phu cứ dựa theo Chu gia yêu cầu cho hắn làm tốt kiểu tóc.
Nhìn trong gương đỉnh đầu của mình cái kia bình phảng phất dùng ni vô hiệu chỉnh qua lại dùng bàn ủi ủi qua tóc hối cua, Chu gia vui mừng nhướng mày, kìm lòng không được liên tục cho Lục Vô Vi dựng thẳng ngón cái.
Vẫn là ngươi kéo bình a.
Kệ bên này tiệm cắt tóc ta đều tiến vào. Đừng nói là những cái kia tiểu thí hải, liền xem như những cái kia lao điểm bên trong sư phó đều không người kỹ thuật tốt.
Người tay này là thật ổn.
Tuyệt.
Ha 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 ha, đó là, ta thế nhưng là
tối cường nhà tạo mẫu tóc.
Xong.